Chương 168, lễ đường nhạc dạo, chương 168, lễ đường nhạc dạo. Một phen cọ rửa. Mạc Ảnh Chân đứng tại vòi hoa sen phía dưới mặc cho ấm áp dòng nước cọ rửa thân thể. Hắn có thể cảm giác được, dưới làn da huyết nục, cốt cách, tạng phủ đều lộ ra một loại trước nay chưa có tinh khiết cùng thông thấu. Dường như cả người bị từ trong ra ngoài triệt để gột rửa một lần, đổi một bộ hoàn toàn mới thể xác. Đóng lại nước, đi ra phòng tắm. Một cỗ thức ăn hương khí theo dưới lầu bay tới, động đến hắn muốn ăn. Mạc Ảnh Chân đi đến nhà hàng, Diệp Thanh Tuyền chính buộc lên tạp dề, đem sau cùng một phần bữa sáng bưng lên bàn. Nắng sớm thông qua cửa sổ, ở trên người nàng độ một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Trong lòng hắn ấm áp, lặng yên không một tiếng động đi lên trước. Từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo của nàng. "Lão bà, làm món gì ăn ngon đâu?" Ấm áp khí tức phun tại sau thai, Diệp Thanh Tuyền cái cổ ngứa. Thân thể rụt rụt, oán trách đẩy ra tay của hắn. "Đừng làm loạn, mới ra nổi, nóng." Nàng xoay người, trên dưới đánh giá hắn liếc một chút, có chút ngạc nhiên. "Ngươi hôm nay, giống như có chút không giống nhau." "Ừm, chỗ nào không giống nhau?" Mạc Ảnh Trần vô ý thức sờ lên mặt mình. Nói không ra. Diệp Thanh Tuyền xích lại gần chút, cẩn thận chu đáo lấy mặt của hắn, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Da thịt giống như thay đổi tốt hơn, ánh mắt cũng so bình thường sáng. Mạc Ảnh Trần tâm lý nhảy một cái, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. "Có sao? Có thể là mấy ngày nay ngủ ngon đi. Nhanh ăn cơm đi, nếm thử ta mới học ngàn tầng bánh, nhìn hợp không hợp khẩu vị ngươi." Diệp Thanh Tuyền không có lại truy đến cùng, đem một bàn vàng rực xốp giòn bánh đẩy đến hắn trước mặt. Mạc Ảnh Trần đưa tay liền nắm lên một khối, nhét vào trong miệng. Bánh xốp giòn hương trong nháy mắt tại vị giác phía trên nổ tung, tầng thứ rõ ràng, mặt nhạt vừa phải. Hắn hai mắt nhất thời sáng lên. "Ăn ngon." Nói, một cái tay khác lại đưa tới. "Ba." Diệp Thanh Tuyền một thanh đánh vào trên mu bàn tay của hắn, tức giận chừng hắn. "Rửa tay, lên bàn ăn." "Bao lớn người, còn cùng cái không có lớn lên hải tử một dạng." Giặt. Mạc Ảnh Trần giơ lên ướt nhẹp hai tay xin tha. "Không ngừng rửa tay, tắm đều rửa, ngươi nhìn, thơm ngào ngạt." Diệp Thanh Tuyền bị hắn cái bộ dáng này chọc cười, lườm hắn một cái. Miệng lưỡi trơn tru. Hai người tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Mạc Ảnh Trần gió cuốn mây tan, một bàn bánh rất nhanh liền đi xuống một nửa. Hắn hiện tại thân thể, đối năng lượng cùng thức ăn nhu cầu đều to đến kinh người. "Ăn ngon, ăn quá ngon." Hắn mơ hồ không rõ tán thưởng. "Muốn nói nấu cơm, còn phải là ta lão bà. Tay người này, ta có thể ăn cả một đời. Ăn còn ngăn không nổi miệng của ngươi." Diệp Thanh Tuyền ngoài miệng oán trách, trong mắt ý cười lại giấu không được, lại cho hắn kẹp một khối. "Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi." Mạc Ảnh Trần cười hắc hắc, đem bánh ăn hết, hài lòng tựa lưng vào ghế ngồi. Loại an tĩnh này mà ấm áp sinh hoạt, là hắn liều lên tính mệnh cũng phải bảo vệ đồ vật. Mạc Ảnh Trần cười hắc hắc, đem sau cùng một miệng bánh nuốt xuống. Thuận thế bắt lấy Diệp Thanh Tuyền để lên bàn tay. "Đúng rồi, lão bà, ngươi hôm nay có tiết sao?" Diệp Thanh Tuyền lắc đầu, thuận miệng nói ra. "Không có." Nhắc tới cũng kỳ, trường học bên kia đột nhiên sắp xếp người, đem ta mang cái kia mấy cái học sinh tất cả đều kéo đi ngoài thành lịch luyện. Nói là muốn tiến hành trong vòng 3 ngày phong bế thức tập vấn. Nàng giọng nói mang vẻ mấy phần không hiểu. Liên cái bắt chuyện đều không cùng ta cái này đạo sư đánh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Mạc Ảnh Trần trong lòng buồn cười. Hắn đương nhiên biết vì cái gì. Hôm qua hắn tự mình đi một chuyến Giang Nam Võ Đại, cùng vị hiệu trưởng kia tiến hành một trận bạn thật là thân thiết hội đàm. Tại một tay trấn áp hiệu trưởng về sau, hiệu trưởng tiên sinh đối với cho Diệp lão sư thả vài ngày nghỉ, cũng an bài học sinh của nàng ra ngoài thực hành đề nghị. Biểu hiện ra độ cao đồng ý cùng cực mạnh chấp hành lực. Có thể nghỉ ngơi còn không tốt. Mạc Ảnh Trần nắm tay nàng tâm. "Vừa vặn, chúng ta đến Lệ Thủy thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không đứng đắn đi dạo qua. Hôm nay ta cùng ngươi, chúng ta ra ngoài đi một chút." Diệp Thanh Tuyền nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên. "Thật?" "Đương nhiên là thật." Mạc Ảnh Trần khẳng định gật đầu. Hắn giả bộ như lơ đãng nhấc lên. "Ta nghe nói, Lệ Thủy có cái hoa khư, gọi Bách Hoa Lễ Đường. Mặc dù bây giờ cấm đoán tiến nhập, thế nhưng phụ cận xây mấy đầu thương nghiệp đường phố, đặc biệt náo nhiệt. Nghe nói chỗ đó tầm mắt rất tốt, đã có thể đứng xa nhìn Bách Hoa Lễ Đường mỹ cảnh, lại có thể dạo phố mua đồ, nhất cử lưỡng tiện." Diệp Thanh Tuyền lập tức tới hào hứng, lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút Mạc Ảnh Trần nói địa phương. Nhìn thấy phía trên rực rỡ muôn màu cửa hàng cùng du khách vỗ xuống xinh đẹp phong cảnh chiếu, nhất thời cao hứng gật đầu. "Tốt lắm, tốt lắm." Nàng thu hồi điện thoại di động, lại gần tò mò nhìn Mạc Ảnh Trần. "Có thể a ngươi, biết đến vẫn rất nhiều. Mấy ngày nay nốt trong nhà, vụ trộm làm công được rồi." Mạc Ảnh Trần chỉ là cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ dùng cặp kia trong trẻo thâm thủy ánh mắt nhìn lấy nàng. "Nhanh đi thay quần áo đi, ta chờ ngươi." Nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền nhảy cẫng lấy chạy lên lầu thân ảnh. Mạc Ảnh Trần khẽ miệng ý cười chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một mảnh ôn hòa kiên định. 3 giờ sau, Bách Hoa Lễ Đường bên ngoài hoa ngữ quảng trường. Chính là buổi chiều, ánh sáng mặt trời ấm áp, du khách như dệt. Mạc Ảnh Trần cùng Diệp Thanh Tuyền sóng vai ngồi tại quảng trường trên ghế dài, trong tay đều cầm lấy một cái cạ dẻ mèn. "Ngươi ăn từ từ, không ai dành với ngươi." Diệp Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Mạc Ảnh Trần trong tay mà ống, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn ăn đồ ăn tốc độ luôn luôn nhanh như vậy. Mạc Ảnh Trần 2-3 miếng giải quyết hết còn lại hơn phân nửa. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem trong tay nàng cái kia. Diệp Thanh Tuyền lập tức đem chính mình cạ dẻ mèn hướng bên cạnh xê dịch, cảnh giác nhìn lấy hắn. "Nghĩ cũng đừng nghĩ, cái này là của ta." Mạc Ảnh Trần chỉ là cười. Ánh mắt vượt qua nàng, tìm đến phía cách đó không xa tòa kia hùng vĩ mà tĩnh mịch kiến trúc. Đó chính là Bách Hoa Lễ Đường. Dù cho ngăn cách quảng trường cùng tuyến phong tỏa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đặc biệt khí tức. Dường như một vị ngủ say trăm năm tuyệt đại gia nhân. "Thật xinh đẹp a." Diệp Thanh Tuyền theo hắn ánh mắt nhìn lại, từ đáy lòng cảm thán. "Đáng tiếc, bị Hoa Thành cấm nhập hoa khư, không phải vậy thật muốn vào xem." Nàng giọng nói mang vẻ một tia tiếc nuối. Năm đó ở Giang Nam Võ Đại lúc, nơi này cũng là trong truyền thuyết người yêu thánh địa. Bọn hắn đã từng động đậy suy nghĩ, có thể thủy chung tìm không thấy đi vào phương pháp. Mạc Ảnh Trần không có lập tức nói tiếp. Hắn lấy điện thoại di động ra, màn hình sáng lên, phía trên có một đầu vừa lấy được tin tức. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, xóa bỏ tin tức, sau đó đưa điện thoại di động ước lượng về trong túi quần. Hắn quay đầu nhìn Diệp Thanh Tuyền, khoe miệng ngậm lấy một vệt ý cười. Chỉ là ở bên ngoài nhìn, cuối cùng cách một tầng. Muốn không muốn đi vào? A. Diệp Thanh Tuyền sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, rũa ra ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy phía dưới lồng ngực của hắn. Nói nhăng gì đấy, nơi này sớm đã bị ngự khung ti phong tỏa, vào không được, ngươi quên rồi. Chương 169, Mộng Trung Hôn Lễ, chương 169, Mộng Trung Hôn Lễ. Mạc Ảnh Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xóa đi nàng khỏe môi dính vào một điểm sữa nước đọng. Đừng quản cái gì phong tỏa không phong tỏa, ngươi thì nói cho ta biết, nghĩ, vẫn là không muốn. Diệp Thanh Tuyền nhịp tim để loạn vẫn chậm một nhịp. Nàng xem thấy Mạc Ảnh Trần cặp kia thâm thúy trong trẻo ánh mắt, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu. Một giây sau, Mạc Ảnh Trần liền bắt lấy cổ tay của nàng, đem nàng theo trên ghế dài kéo lên. Vậy thì đi thôi. Hắn nắm nàng, trực tiếp hướng về Bách Hoa Lễ Đường phương hướng đi đến. Diệp Thanh Tuyền bị hắn nắm, mới đầu còn có chút do dự, nhưng rất nhanh, trên mặt của nàng liền tràn ra thuần túy ý cười. Nàng nhớ tới kiếp trước, trở thành nữ đế về sau, nàng đã từng dựa vào quyền hành, một mình tới qua nơi này một lần. Khi đó lễ đường, cảnh sắc cùng giờ phút này đứng xa nhìn không khác nhiều. Có thể lòng của nàng lại là một mảnh băng phong tĩnh mịch. Tuy đẹp cảnh sắc, không có người kia ở bên người, nhìn đến cũng chỉ có hoang vu. Mà bây giờ, hắn thì ở bên người. Cái này liền đầy đủ. Nàng xem thấy hắn rộng lớn bóng lưng, bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ sợ tiến vào cái này Bách Hoa Lễ Đường tham quan cũng là Ảnh Trần trước mấy ngày nói vui mừng. Muốn đến nơi này, nàng không khỏi mỉm cười. Một thế này, Ảnh Trần vẫn còn, người yêu của nàng vẫn còn ở đó. Hôm nay vừa vặn tròn một cái tuổi trẻ lúc ngộng. Hai người xuyên qua quảng trường, rất nhanh liền đi tới Bách Hoa Lễ Đường cái kia cao lớn lối vào trước. Hai phiến khắc hoa đóng chặt cửa sắt, bên cạnh đứng thẳng một khối cấm khu, cấm đoán đi vào bắt mắt cảnh cáo bài. Đứng ở cửa bốn tên võ trang đầy đủ ngự khung ti thủ vệ, thần sắc nghiêm túc, không giận tự uy. Thấy có người tới gần, cầm đầu thủ vệ nhướng mày, đang muốn mở miệng quát lớn. Nhưng làm hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, cả người trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Tổng. Hắn vừa phun ra một chữ, liền lập tức kịp phản ứng, đột nhiên ngậm miệng lại. Sau một khắc, hắn hai chân dùng lực cùng nhau, thẳng tắp lồng ngực, đối với Mạc Ảnh Trần đi một cái vô cùng tiêu chuẩn quân lễ. Còn lại ba tên thủ vệ cũng lập tức kịp phản ứng, đồng loạt cúi chào, động tác đều nhịp. Bất thình lình một màn, để Diệp Thanh Tuyền có chút ngoài ý muốn. Mạc Ảnh Trần hướng về phía cầm đầu thủ vệ điểm gật đầu, xem như đáp lễ. Thủ vệ kia lập tức tiến lên một bước, tự tay vì bọn hắn đẩy ra cái kia phiến trầm trọng cửa sắt, tư thái thả cực thấp. Gần đi vào trước, Mạc Ảnh Trần lại dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng Diệp Thanh Tuyền, mang trên mặt một tia lực lượng thần bí ý cười. Ta đi vào trước chuẩn bị một chút, ngươi một chút chờ một lát. Ân. Đại khái 10 phút sau, lại đi vào, có được hay không? Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy hắn ra vẻ dáng vẻ thần bí, tâm lý buồn cười. Quả nhiên cùng nàng đoán hoàn toàn tương tự, chỉ là nàng không nghĩ tới Ảnh Trần tại ngự khung ti mặt mũi lớn như vậy, liên đăng cái đều không cần, còn có thể khiến cái này tinh nhuệ thủ vệ như thế kính trọng. Cái này nam nhân thật đúng là giấu không ít bí mật. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, trong mắt lại tràn đầy không giấu được ý cười, nhẹ gật đầu, xem như đồng ý. Mạc Ảnh Trần thân ảnh biến mất tại lễ đường cửa vào về sau, Diệp Thanh Tuyền một người đứng tại chỗ, yên lặng tính toán thời gian, 10 phút đồng hồ, không dài cũng không ngắn. Quảng trường phía trên huyên náo dường như bị một đạo vô hình tường ngăn cách bên ngoài, bốn phía chỉ còn lại có cái kia bốn tên đứng nghiêm thủ vệ, cùng gió nhẹ lướt qua thanh âm. Thời gian không sai biệt lắm, nàng hít sâu một hơi, mang một loại nào đó ngay cả mình đều nói không rõ chờ mong, cất bước đi vào cái kia phiến vì nàng rộng mở cửa sắt. Một bước bước vào, trước mắt thế giới trong nháy mắt biến ảo. Diệp Thanh Tuyền trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này căn bản không phải nàng ký ức bên trong, hoặc là bất luận cái gì trong tư liệu thấy qua Bách Hoa Lễ Đường. Vô tận cánh hoa trên không trung phất phới, trong gió nhấp nhô trong vèo mờ ý. Các loại cánh hoa từ không trung rơi xuống, tại chạm đến trên mặt đất một khắc, liền lặng lẽ hóa thành một chút màu vàng kim quang mang, dung nhập không khí. Chỉ có hoa hồng đỏ tươi cánh hoa là duy nhất ngoại lệ. Bọn chúng không nhận ảnh hưởng của trọng lực, quanh quẩn trên không trung bay múa, tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu quy tích, chậm rãi hội tụ thành một đầu đường dài. Theo dưới chân của nàng, một mực cuốn lượn hướng xa xa lễ đường chủ thể. Ngay tại nàng thất thần thời khắc, bảy cái mặc lấy trắng đoán quần lụa mỏng tiểu nữ hài không biết từ chỗ nào chạy ra, nhẹ nhàng vây quanh nàng. Động tác của các nàng thành thạo mà nhẹ nhàng, không cho Diệp Thanh Tuyền đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Một kiện cắt xén hoàn mỹ trắng đoán áo cưới bị thật nhanh xuyên trên thân nàng, ôn nhuận vòng tay phỉ thúy đeo lên cổ tay trắng. Điểm xuyết lấy đông châu phát quan bị cẩn thận cố định tại sinh ra cái hở. Sáng chói kim cương dây chuyền cùng mà thôi trang sức cũng theo đó đeo chỉnh tề. Diệp Thanh Tuyền cúi đầu nhìn lấy chính mình, triệt để mộng. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bảy cái nữ hài lui về phía sau mấy bước, đứng thành một hàng. Đối với nàng ngọt ngào cười, cùng nhau cúi đầu. Mỹ lệ tân nương, thỉnh theo hoa hồng đường hướng về phía trước. Ngài tiên sinh, ngay tại bách hoa trong lễ đường đợi ngài. Diệp Thanh Tuyền hốc mắt, chẳng biết lúc nào đã tích đầy ấm áp nước mắt. Liền xem như ngu ngốc đến mấy, nàng cũng minh bạch. Mạc Ảnh Trần mang nàng tới nơi này, căn bản không phải cái gì đơn giản tham quan. Cảnh tượng trước mắt, trên thân áo cưới, cùng xa như vậy xa đứng tại lễ đường cửa, thân ảnh có chút mơ hồ, lại vô cùng quen thuộc, chính là nàng phụ mẫu. Một giọt nước mắt rốt cục nhịn không được, theo gương mặt trở xuống. Không có gì sánh kịp cảm giác hạnh phúc cơ hồ muốn đem nàng cả người bao phủ. Nàng hít mũi một cái, đưa tay lau đi nước mắt, lại xoa không rơi trong mắt ý cười. Một bước phóng ra, bước lên đầu kia hoa hồng đường. Cánh hoa dày đặc, cơ hồ bao phủ mắt cá chân. đạp lên lại không có bất kỳ cái gì thực cảm giác, chỉ có mùi thơm nào ngạt hương khí theo cước bộ của nàng tràn ngập ra. Một bước, hai bước. Diệp Thanh Tuyền cứ như vậy dẫm lên một đường hương thơm, đi hướng tòa kia gánh chịu nàng thở thiếu thời tất cả tưởng tượng lễ đường. Trên bậc thang, lễ đường bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy. Mà tại cái kia quan cùng ảnh cuối cùng, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi chính mỉm cười mà đứng, yên tĩnh chờ lấy nàng. Diệp Thanh Tuyền dẫm lên hoa hồng lót đường đường dài, mỗi một bước cũng giống như đạp tại đám mây. Khi nàng cuối cùng đi đến đầu kia hương thơm con đường, đặt vào lễ đường kiên cố mặt đất lúc, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Mười mấy người ảnh chia nhau ngồi hai bên thuần trắng trên ghế ngồi. Một bên là nàng lệ rơi đầy mặt phụ mẫu. Mẫu thân sớm đã khóc không thành tiếng, phụ thân thì hốc mắt đỏ bừng. Dáng chống đỡ lấy trang nghiêm, lại không thể che hết khóe miệng kiêu ngạo ý cười. Một bên khác là bọn hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Có thể Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lại tại đảo qua cái kia mấy cái khuôn mặt lúc, có chút dừng lại. Trung Kiếm, Hạ Du, Kỳ Thiên Diệu, Phương Thanh. Nàng trong đầu lóe qua một tia không hiểu. Mấy người này, nàng có chút ấn tượng. Ban đầu ở Lâm Giang Thành, bọn hắn không đều là vị kia thần bí vĩnh dạ tôn giả người sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, bọn hắn nhìn mình trượng phu ánh mắt, tựa hồ không chỉ là ở giữa bạn bè chúc mừng, còn mang theo một loại gần như cùng nhiệt xung kính. Một tia dị dạng trong lòng nàng lặng yên nảy mầm, lại mau đến để cho nàng bắt không được. Không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì mặc ảnh Trần đã theo lễ đường quang ảnh cuối cùng, từng bước một hướng nàng đi tới. Chương 170, hôm nay dám đến làm rối, thật là muốn chết, chương 170, hôm nay dám đến làm rối, thật là muốn chết. Hắn không có mặc phức tạp lễ phục, chỉ là một thân đơn giản màu đen tây trang. Lại so thế gian bất luận cái gì hoa phục đều càng sấn hắn thẳng tắp. Hắn mỗi đi một bước, toàn bộ lễ đường tia sáng tựa hồ cũng lấy hắn làm trung tâm, biến đến nhu hòa mà sáng ngời. Mặc ảnh Trần tại trước người nàng đứng vững, đưa tay phải ra. Diệp Thanh Tuyền đem tay của mình bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Cái kia ấm áp khô ráo xúc cảm, trong nháy mắt để cho nàng hỗn loạn suy nghĩ an định lại. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời quay người. Tại tất cả thân hữu nhìn soi mói, sóng vai đi lên đài cao. Đứng trên đài là Lâm Giang Ngự Khung Ti Ti chủ Trương Thiên Nghĩa. Trương Thiên Nghĩa háng giọng một cái, thanh âm ôn hòa mà trịnh trọng. Mặc ảnh Trần tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không cưới bên cạnh ngươi vị này Diệp Thanh Tuyền nữ sĩ làm vợ? Vô luận nàng tuổi trẻ mỹ mạo hoặc dung nhan già đi, khỏe mạnh không lo hoặc tật bệnh quân thân, phú quý trôi chảy hoặc bình thường nhỏ khó, thủy chung yêu nàng, tôn trọng nàng, trung thành với nàng, vô luận thuận cảnh hoặc nghịch cảnh, đều không rời không bỏ, dắt tay cùng qua một đời. Mặc ảnh Trần không chút do dự, ánh mắt theo chưa rời đi qua Diệp Thanh Tuyền ánh mắt, cặp kia trong con mắt rõ ràng chiếu ra thân ảnh của nàng. Ta nguyện ý. Thanh âm không cao, lại nói năng có khí phách, dường như một câu tuyên cổ bất biến lời thề. Trương Thiên Nghĩa ánh mắt chuyển hướng Diệp Thanh Tuyền. Diệp Thanh Tuyền nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ngươi bên người vị này Mặc ảnh Trần tiên sinh vi phu? Vô luận hắn thành công huy hoàng hoặc tạm thời thất ý, hăng hái hoặc trầm mặc ít nói, thủy chung tín nhiệm hắn, lý giải hắn, làm bạn hắn, vô luận khỏe mạnh hoặc tật bệnh, phú quý hoặc bình thường, cả đời gần nhau không rời. Diệp Thanh Tuyền nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, từng viên lớn lăn xuống. Nàng ngửa cằm lên, nhìn lấy nam nhân ở trước mắt, kiếp trước kiếp này hình ảnh trong đầu trùng điệp. Tất cả tiếc nuối, tất cả tưởng niệm, tại thời khắc này đều tìm được kết cục. Nàng dùng sức chút đầu, mang theo tiếng khóc nức nở, lại vô cùng rõ ràng hô lên, ta nguyện ý, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nàng muốn để cái này mái vòm nghe được, để cái này cả sảnh đường hoa hải nghe được, để kiếp trước cái kia cô tịch chính mình cũng nghe đến. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Ba tiếng nguyện ý, một tiếng so một tiếng vang dội, một tiếng so một tiếng kiên định. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình là bị toàn bộ thế giới chiếu cấu người. Sống lại một đời, không chỉ có lần nữa nắm giữ tâm tâm niệm niệm người yêu, còn chiếm được trận này so kiếp trước xưng đế đại điện càng làm cho nàng mừng rỡ vạn phần trong ngộng hôn lễ. Đời này lại không chỗ tiếc. Trương Thiên Nghĩa trên mặt lộ ra vui mừng cười, thanh âm tại toàn bộ trong lễ đường tiếng vọng. Như vậy, Tân Lang Mặc ảnh Trần, ngươi có thể hôn thê tử của ngươi. Mặc ảnh Trần cúi đầu, nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền tấm kia lê hoa đái vũ mặt, khỏe mắt đuôi lông mày tất cả đều là tan không ra hạnh phúc. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi gò má nàng phía trên vệt nước mắt. Đừng khóc, quãng đời còn lại còn rất dài, về sau, xin nhiều chỉ giáo. Diệp Thanh Tuyền nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu. Xin nhiều chỉ giáo. Hai người thật sâu ôm nhau, hôn cùng một chỗ. Dưới đài, tiếng vỗ tay như sấm động. Diệp Mẫu nhìn lấy trên đài ôm nhau nữ nhi, đồng dạng là khóc bù lu bù loa. Một bên lấy tay khăn lau nước mắt, một bên hạ giọng đối bên cạnh trượng phu phàn nàn. Cái này còn tạm được, tính toán Mặc ảnh Trần tiểu tử này có lòng, biết cho ta nữ nhi bổ sung một trận ra dáng hôn lễ. Hai người bọn hắn vừa lĩnh chứng lúc ấy, cái kia gọi hôn lễ sao? Đơn sơ cho ta đều không muốn xem. Diệp phụ dở khóc dở cười, hốc mắt cũng có chút tầm ướt. Vâng vâng vâng, hiện tại cái này không rất tốt sao? Ảnh Trần biết tiến tới, tâm lý còn tất cả đều là mình nữ nhi, cái này so cái gì đều mạnh. Về sau, ngươi cũng đừng tổng nhăn mặt cho người ta nhìn, làm cho Ảnh Trần mỗi lần gặp hai ta, đều cùng chuột thấy mèo vậy. Diệp Mẫu lạnh hừ một tiếng. Ta nhăn mặt thế nào? Ta tâm đau ta nữ nhi, cho hắn điểm áp lực, cho hắn biết muốn đối với ta nữ nhi tốt, có lỗi rồi. Lời tuy như thế nói, nàng xem thấy trên đài con rể, trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần chân chính tán thành. Nghi thức kết thúc, Mặc ảnh Trần nắm Diệp Thanh Tuyền tay, đi xuống đài cao, đi vào trước mặt cha mẹ. Cha, mẹ. Hắn rót rượu, cung cung kính kính đưa tới. Lần này, tư thái của hắn vẫn như cũ cung kính, lại không trước kia loại kia thận trọng có gắp, cái eo thẳng tắp. Diệp Mẫu tiếp nhận chén rượu, trên dưới đánh giá hắn mấy mắt, chung quy là hài lòng gật gật đầu. Thật tốt đối Thanh Tuyền. Ta hiểu rồi. Mặc ảnh Trần trả lời đơn giản, lại nặng như sơn nhạc. Hết thảy đều như vậy hài hòa mỹ mãn. Thẳng đến, một đạo thương lão lại âm thanh vang dội, không có dấu hiệu nào theo lễ đường cửa vào truyền đến, đánh gãy cả sảnh đường tiếng cười cười nói nói. Lão phu Tạ Thiên, đại biểu kinh đô Tạ gia. Trúc Lệ Thủy Ngự Không Thi, Vĩnh Dạ đội trưởng cùng thế tử, Bạch Đầu Giai lão, cùng chung quãng đời còn lại. Lời còn chưa dứt, một đạo khác đồng dạng trung khí 10 phần thanh âm theo sát phía sau. Lão phu Trầm Tinh Hà, đại biểu kinh đô Trầm gia, chúc Vĩnh Dạ đội trưởng cùng thế tử, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hào hợp. Trong lễ đường âm nhạc im bặt mà dừng. Tất cả khách mời nụ cười đều cứng ở trên mặt. Mạc Ảnh Chân hai mắt nhất thời híp lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bách hoa lễ đường phía lối vào. Chỉ thấy Tạ Thiên cùng Trầm Tinh Hà hai người đứng sóng vai, trên mặt mang nụ cười rối trá. Đi theo phía sau cái kia 12 tên khí tức cường đại tôn giả, chính nện bước tứ bình bát ổn bước chân, nối đuôi nhau mà vào. Tại bọn hắn phía sau cùng, Nam Cung Thiên một mặt trắng bệnh, đầy mắt lo lắng nhìn về phía mình, bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể càng không ngừng đánh lấy ánh mắt. Hôm nay là chính mình trọng yếu nhất thời gian, Mạc Ảnh Chân không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn buông ra Diệp Thanh Tuyền tay, bất động thanh sắc hướng về phía trước bước nửa bước, đem thê tử hộ tại sau lưng. Trong lòng quần quận sát ý bị cưỡng ép đè xuống, trên mặt thậm chí còn duy trì một tia lễ phép ý cười. Diệp Thanh Tuyền tại nghe xong cái kia hai câu lời chúc mừng sau, trên mặt biểu lộ từ bắt đầu nghi hoặc, cấp tốc biến thành chấn kinh. Vĩnh Dạ đội trưởng, nàng ngoái đầu lại, nhìn mình trượng phu cao ngất kia bóng lưng. Cứ như vậy trong nháy mắt, nàng cái gì đều hiểu. Chắc không được hắn có thể tùy tiện mang chính mình tiến vào cấm địa. Chắc không được cửa thủ vệ đối với hắn chào quân lễ, chắc không được trung kiếm bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây. Dùng loại kia cùng nhiệt ánh mắt nhìn lấy hắn. Nguyên lai, Mạc Ảnh Trần cũng là Vĩnh Dạ. Mạc Ảnh Trần, đa tạ các vị tiền bối chúc phúc. Mạc Ảnh Trần thanh âm bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Không biết các vị lần này đến, vì chuyện gì? Tạ Thiên cười ha ha, ánh mắt tại trong lễ đường quét một vòng. Vĩnh Dạ đội trưởng, đừng hiểu lầm. Chúng ta lần này tới, là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Hắn chậm rãi đi tới gần, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Mạc Ảnh Trần. Nghe nói Vĩnh Dạ đội trưởng, trước đó tại Zombie SG thành bên trong, thu được mấy ngàn vạn Zombie S tinh hạch. Chúng ta kinh đô các thế gia, đối với mấy cái này tinh hạch cảm thấy rất hứng thú, nguyện ý ra đại lượng tài nguyên, đổi lấy những thứ này tinh hạch quyền sở hữu. Ngươi yên tâm, chúng ta không có ác ý gì. Tạ Thiên nụ cười trên mặt càng hòa ái. Giá giá, tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Chương 171, chúng ta không có quen như vậy, chương 171, chúng ta không có quen như vậy. Mạc Ảnh Trần mặt triệt để lạnh xuống. Không có ác ý. Cái này gọi không có ác ý. Hôm nay là ngày gì? Nơi này là có thể nói chuyện làm ăn địa phương. Nếu như nói, mấy người kia khác chọn một ngày, cho dù là ngày mai, hắn có lẽ sẽ còn nhẫn mại tính tình, cân nhắc cùng bọn hắn làm khoản giao dịch này. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác chọn vào hôm nay. Giờ phút này, nơi đây, đây cũng không phải là đơn giản mạo phạm, mà chính là trần trụi đem hắn cùng hắn cuộc hôn lễ này tôn nghiêm, dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đứng tại mấy người bên cạnh Nam Cung Thiên, trông thấy Mạc Ảnh Trần trên mặt sau cùng một tia ấm áp đều biến mất hầu như không còn, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn quá rõ ràng người trẻ tuổi này, ngày bình thường nhìn lấy ôn hòa, một khi chạm đến nghịch lân, cái kia chính là một tôn chân chính sát thần. Không chút nghĩ ngợi, vội vàng đoạt tiến lên đây, gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Ảnh Trần, Ảnh Trần, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, chớ đứng a. Hắn ngăn tại Mạc Ảnh Trần trước người, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút tóc nhọn. Vị này là Tạ Tiền, Tạ Lao tiền bối, kinh đô 10 đại gia tộc một trong, Tạ gia tiền bối. Vị này là Trầm Tinh Hà, Trầm Lão đồng dạng là kinh đô thập đại gia tộc nhân vật hết sức quan trọng. Nam Cung Thiên liều mạng hướng về Mạc Ảnh Trần mấy mắt, cơ hồ là đem tất cả khẩn cầu đều viết trên mặt. Hắn nhấn mạnh, gàn từng chữ nói ra. Hai vị này đều là hàng thật giá thật võ vương cảnh, một thân thực lực thông thiên triệt địa, coi như tại cả nhân tộc bên trong, vậy cũng là nhất đẳng tồn tại. Hắn sợ a? Hắn là thật sợ Mạc Ảnh Trần tôn này sát thần một lời không hợp, tại chỗ lật bàn. Đây chính là hai vị võ vương, không phải tôn giả. Tại Nam Cung Thiên trong nhận thức biết, Mạc Ảnh Trần mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng là võ vương đối thủ. Mà lại, Tạ Thiên loại kia lão hồ ly, am hiểu nhất cũng là dẫn dụ phạm nhân sai. Chỉ cần Mạc Ảnh Trần dám động thủ trước, bọn hắn thì chiếm hết đạo lý. Tại chỗ giết chết, Nguyên lão viện đều không nói ra nửa chữ không. Nam Cung Thiên cái kia một tiếng võ vương cảnh giống một chậu nước đá, quay đầu tưới vào trong lễ đường lòng của mỗi người phía trên. Chỉ một thoáng, liền không khí đều dường như đọc lại. Trương Thiên Nghĩa khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc, bờ môi run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Hắn thân là Lâm Giang Ngự Không Ti Ti chủ, tự nhiên rõ ràng võ vương hai chữ này phân lượng. Đó là chân chính đứng tại nhân tộc đỉnh cao kim tự tháp tồn tại, là có thể chi phối một tòa đại thành hưng suy định hải thần châm. Hôm nay, thế mà tới hai vị. Hơn nữa nhìn địa bộ này, ý đồ đến không tốt. Mạc Ảnh Trần đối bốn phía hết thảy bừng tỉnh như không nghe thấy. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn cái kia hai cái khách không mời mà đến liếc một chút, mà chính là xoay người, túi đầu nhìn chăm chú thê tử của mình, trong mắt mang theo một tia áy náy. "Xin lỗi, Thanh Tuyền, lại đem hôn lễ của chúng ta làm hư." Diệp Thanh Tuyền lắc đầu, phản tay nắm chặt hắn hơi lạnh ngón tay, dùng lực nhéo nhéo. Trên mặt của nàng không có bối rối chút nào, ngược lại tràn ra một cái nụ cười. "Trợ phu của ta là cái thế anh hùng, luôn có chút không có mắt con rồi ưa thích tham gia náo nhiệt, cái này có cái gì tốt nói xin lỗi." Nàng dừng một chút, ngẩng đầu, nên tiếp Mạc Ảnh Trần ánh mắt. "Muốn làm cái gì, liền buông tay đi làm. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều bồi tiếp ngươi." Hai cái võ vương, sát thực rất mạnh. Có thể thì tính sao? Một đời trước nàng có thể đăng lâm đế vị, một thế này, nàng cũng sẽ không để bất luận kẻ nào khi nhục trượng phu của mình. Dù là liều lên hết thảy, đồng quy vu tận. Muốn đến nơi này, nàng trong mắt sau cùng một tia ôn nhu cũng lặng yên biến mất. Chỉ còn lại có lạnh leo thấu xương, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Thiên hai người. Mạc Ảnh Chân nhìn nàng này tấm quyết nhiên bộ dáng, trong lòng ấm áp, biết nàng là hiểu lầm cục diện dưới mắt. Hắn nắm lấy bàn tay nàng tay, không nhẹ không nặng nhéo nhéo, ra hiệu nàng an tâm. Sau đó, hắn mới không vội không chậm chuyển qua thân, ánh mắt vượt qua cản trước người Nam Cung Thiên, nhìn hướng Tạ Thiên. Các vị, muốn nói chuyện làm ăn, sau đó lại nói. Hôm nay thời gian này, ta không tiện lắm. Hắn thanh âm rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ, tựa như đang trần thuật một cái lại tầm thường bất quá sự thật. Trong lễ đường các tân khách nghe vậy, một viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Nam Cung Thiên càng là dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Ảnh Trần á Ảnh Trần, ngươi làm sao dám như thế cùng Võ Vương nói chuyện? Quả nhiên, vừa dứt lời, đều không cần Tạ Thiên mở miệng. Phía sau hắn một tên mặt mũi tràn đầy kiêu căng trung niên nam nhân, thì phát tác tại chỗ. Tiểu tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vừa mới Nam Cung ty chủ không có giới thiệu cho ngươi sao? Đứng ở trước mặt ngươi là ai? Là Võ Vương. Ngươi nói chuyện là Kinh Đô Tần gia gia chủ. Giờ phút này hắn tiến lên một bước, chỉ mặc Ảnh Trần cái mũi, nước miếng văng tung tóe. Ngươi cái này phá hôn lễ, cái gì thời điểm không thể làm? Hôm nào lại làm một lần không được sao? Làm trễ nải hai vị vương giả đại nhân thời gian, ngươi phụ nổi trách nhiệm này sao? Hắn thấy, bọn hắn nhiều như vậy Kinh Đô thế gia gia chủ, bồi tiếp hai vị Võ Vương thân tự đến nhà, đã là vô cùng lớn mặt mũi. Nơi này phía trên tiểu nhân vật, dám ra sức khước từ, quả thực là không biết sống chết. Ai, Tiểu Tần, làm sao nói đây? Tạ Thiên đưa tay, làm bộ hơi ngăn lại. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem mặt Ảnh Trần. Cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, lộ ra một cô ở trên cao nhìn xuống xem kỹ. Vĩnh Dạ đội trưởng, a, không đúng, ngươi vừa mới nói là, ngươi gọi Mặc Ảnh Trần đi. Lão phu lớn tuổi ngươi rất nhiều, nắm lớn hơn một chút, thì kêu ngươi một tiếng Ảnh Trần đi. Mặc Ảnh Trần nghe vậy, khoe miệng rắc một cái nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Không cần. Hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ánh mắt rốt cục nhìn thẳng rơi vào Tạ Thiên trên thân, bình tĩnh không lay động. Tạ Lao vẫn là gọi ta Vĩnh Dạ đi. Chúng ta không có quen như vậy. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Một câu nói kia, giống một cái bàn tay vô hình, thanh thúy vang dội quất vào Tạ Thiên vị này võ vương cảnh cường giả trên mặt. Nam Cung Thiên hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. Hắn dường như đã có thể tiên đoán được đến đón lấy máu tươi tại chỗ hình ảnh. Thì liền Tạ Thiên sau lưng vị kia tính khí hỏa bạo Trầm Tinh Hà, trên mặt xem trò vui biểu lộ cũng trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt nhảy lên một cơn lửa giận. Thế mà, lòng dạ thâm trầm Tạ Thiên lại cũng không có tại chỗ phát tác. Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắc lại một cái chớp mắt, trong mắt chỗ sâu có hàn quang lóe lên. Nhưng rất nhanh, nụ cười kia lại lần nữa trông chất. Ha ha ha. Tốt, có cá tính. Lão phu thì thích ngươi dạng này người trẻ tuổi. Hắn cười lớn, trở tay ở bên cạnh sắp đứng không vững Nam Cung Thiên trên bờ vai dùng lực đập hai lần. Nam Cung thi chủ, ngươi xem một chút, ta đã nói rồi, Vĩnh Dạ đội trưởng là một nhân tài, có đẳng cấp. Nam Cung Thiên gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười, liên tục gật đầu. Là, Tạ lão nói đúng lắm. Hắn chính là quá trẻ tuổi. Hắn cảm giác phía sau lưng của mình đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ảnh Trần, đừng nói như vậy, người nha, đều là trước lạ sau quen. Chương 172, Mạo Phạm Vương giả, chương 172, Mạo Phạm Vương giả. Tạ Thiên khoát tay áo, một bộ khoan hồng độ lượng trưởng giả tư thái. Lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một vẻ khó xử chi sắc. Ta cũng không phải bức ngươi, nhất định phải chọn hôm nay cái này đặc thù thời gian theo ngươi nói. Chủ yếu là, việc này cũng là đúng dịp A Kinh Đô bên kia, ra vô cùng khẩn cấp đại sự, vội vã thúc chúng ta trở về. Sự kiện này liên quan đến ta nhân tộc tương lai an nguy, nửa điểm đều chỉ hoãn không được. Hắn một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một phần thiết kế tinh mỹ hiệp nghị. Đây không phải không có biện pháp à, mới gấp gáp như vậy. Chúng ta cũng là vì đại cục suy nghĩ. Tạ Thiên đem phần hiệp nghị kia đưa tới Mặc Ảnh Trần trước mặt, giọng thành khẩn. Đến, Ảnh Trần, đây là phần bán ra ngươi những cái kia giòm bi ẻ tinh hạch hiệp nghị. Ngươi xem một chút điều kiện chúng ta đưa ra, chúng ta Kinh Đô thế gia tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, cam đoan ngươi hài lòng. Ngươi ký cái này hiệp nghị, cũng là giúp chúng ta Kinh Đô thế gia một đại ân, càng là vì nhân tộc lập xuống một cọc đại công. Về sau, mặc kệ chuyện gì, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta thập đại thế gia đi đầu ủng hộ ngươi. Hắn vô bộ ngực cam đoan, tâm lý lại đang cười lạnh. Vừa mới Mặc Ảnh Trần một câu kêu niệm ai, thật để hắn kém chút liền không nhịn được trực tiếp một bàn tay đánh chết tiểu tử này. Nhưng hắn nhất định phải nhẫn. Hắn hiện tại thì hai lựa chọn, có thể đạt thành chính mình lần này tới Lệ Thủy mục đích. Đệ nhất cái, cũng là Mặc Ảnh Trần ký hiệp nghị, hắn cầm lấy đi Nguyên Lão Viện cùng những người kia bàn điều kiện. Cái thứ hai, cũng là đem Mặc Ảnh Trần giết, cưỡng ép cướp đoạt những cái kia giòm bì tinh hạch. Trong lòng hắn, Mặc Ảnh Trần bất quá một cái tôn giả, một bàn tay cũng liền đập chết rồi. Nhưng nếu quả thật cứ như vậy giết, Nguyên Lão Viện đám kia lão bất tử, tất nhiên sẽ nhảy ra, lấy sát hại nhân tộc công thần tội danh, danh chính ngôn thuận đem tất cả tinh hạch thu về công hiếu. Đến thời điểm, hắn Tạ Thiên không những lấy không được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại sẽ nhắm chúng một thân tao. Trừ phi là Mặc Ảnh Trần chủ động động thủ, chỉ cần tiểu tử này dám trước hướng hắn vị này võ vương huy quyền, cái kia hết thệ thì cũng khác nhau. Nhân tộc thiết luật bình thường mạo phạm vương giả thiên uy người, giết không tha, hắn tất cả tận quy vương người, lấy rõ thiên uy. Đây là vương giả đặc quyền, là bọn hắn những thứ này chấn thủ nhân tộc biên cương. Tại tinh không phía trên cùng dị tộc chém giết đẫm máu kình thiên trụ lớn, dùng mệnh đổi lấy vô thượng uy nghiêm. Vì để cho dưới chân trên vùng đất này sinh linh có thể an ổn sống qua ngày, cao tầng che giấu tinh không dị tộc chân tướng. Mà phần này áp lực, phần này thời khắc treo tại đỉnh đầu diệt tộc nguy cơ, toàn đặt ở bọn hắn những vương giả này trên vai. Ngày bình thường, một cái tôn giả dám như thế nói chuyện với chính mình, mộ phần cỏ đều cái kia cao ba thước, giết cũng liền giết, Nguyên Lão Viện liền cái dám cũng sẽ không thả. Nhưng Mặc Ảnh Trần tình huống quá mức đặc thù, cái kia mấy ngàn vạn giòm bị ép tinh hạch, đủ để cho cả nhân tộc cao tầng lực lượng bố cục một lần nữa tẩy bài. Lợi ích lớn đến loại này cấp độ, Nguyên Lão Viện bên trong hắn và hắn không hợp nhau lao ra hỏa, đang lo bắt không được thóp của hắn, cho nên hắn không thể chủ động xuất thủ, hắn nhất định phải dẫn dụ tiểu tử này xuất thủ. chỉ cần Mặc Ảnh Trần phạm vào cái này kiên kỵ, vậy hắn thì chiếm hết thiên lý. Tại chỗ đem kẻ này giết chết, ai cũng không nói ra nữa chứ không. Mà những cái kia tinh hạch, tự nhiên cũng đã thành hắn vị này người bị hại hợp pháp chiến lợi phẩm. Nghĩ tới đây, Tạ Thiên Tâm trong kia điểm bị mạo phạm hòa khí, trong nháy mắt bị hoàn toàn lạnh lẽo tinh kế thay thế. Hắn nhìn trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, tựa như nhìn lấy một cái đã rơi vào mạng nhện phi trùng. Ký tên, ngươi rất là tài. Động thủ, ngươi rất cũng là mệnh. Làm sao chọn, lão phu đều kiếm bộn không lỗ. Mặc Ảnh Trần nhận lấy phần hiệp nghị kia. Tạ Thiên gương mặt giàn mua kia phía trên, nụ cười ấm áp, trong ánh mắt lại mang theo không được xía vào cảm giác các bách. Mặc Ảnh Trần cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay hiệp nghị. Hắn thậm chí ngay cả trang bìa đều không mở ra, chỉ là dùng đầu ngón tay tại trên trang giấy nhẹ nhàng bắn ra. Trang giấy quá kém, không xứng với ta cuộc hôn lễ này. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Cái kia phần tại Tạ Thiên xem ra nặng như Thái Sơn hiệp nghị, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cứ như vậy vô thanh vô tức hóa thành thổi phồng so hạt bụi càng tinh tế màu đen cho tàn. Cho tàn theo gió bay lên, lẫn vào cái kia bay múa đầy trời cánh hoa hồng bên trong, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau. Tạ Thiên nụ cười, từng tấc cứng ở trên mặt. Phía sau hắn cái kia hơn 10 vị thế gia gia chủ, càng là từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Đây chính là võ vương đưa tới đồ vật. Hắn làm sao dám bị hủy như vậy? Được, rất tốt. Tạ Thiên từng chữ nói ra, trong kẽ răng gạt ra thanh âm mang theo lạnh lẽo thấu xương. Người trẻ tuổi, ngươi là đang tìm cái chết sao? Tạ lão, cùng loại này cái đồ không biết trời cao đất rộng nói lời vô dụng làm gì? Một mực trầm mặc trầm tinh hà rốt cục kìm nén không được, đông nhiên tiến lên trước một bước. Oanh! Một cỗ cùng bạo khí thế phóng lên tận trời. Toàn bộ bách hoa lễ đường mặt đất cũng vì đó rung động. Mái vòm phía trên, vô số cánh hoa bị cái này cổ khí lãng xông đến cuốn ngược mà quay về. Trầm tinh hà hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Mặc Ảnh Trần, khắp khuôn mặt là bạo ngược khoái ý. Lão phu đã sớm nói, trực tiếp đánh gãy chân hắn, kéo về kinh đô thẩm vấn chính là. Ngươi càng muốn nói cái gì quy củ, nói điều kiện gì? Hắn bẻ bẻ cổ, khớp xương phát ra liên tiếp bạo động giống như giòn vang, cười gần nói: "Hiện tại tốt, nhân gia căn bản không đem ngươi ta để vào mắt. Trước mặt nhiều người như vậy, làm nhục vương giả. Nhân tộc thiết luật, mạo phạm vương giả thiên uy người, giết không tha. Hôm nay, lão phu thì thay các ngươi ngự không ti, thanh lý môn hộ." Lời còn chưa dứt, Trầm Tinh Hà cánh tay phải đột nhiên bành trướng. Dưới da, màu đỏ sẫm quang mang như dung nham giống như chảy xuôi. Cả cánh tay đều tản mát ra nhiệt độ cao rừng rực, đem không khí chung quanh đều bị bỏng đến bắt đầu vặn vẹo. Chết. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là thuần túy nhất một quyền. Lôi cuốn chừng lấy đem một ngọn núi san thành bình địa kinh khủng lực lượng, hướng về Mặc Ảnh Trần đầu, ngang nhiên đánh đến. Một quyền này, nhanh đến mức liền tại chàng tôn giả đều không cách nào thấy rõ quy tích. Trong điện quang hỏa thạch, Trầm Tinh Hà lôi cuốn lấy vương giả chi uy thiết quyền, đã đến Mặc Ảnh Trần mặt. Quyền chưa đến, nóng dực khí lặng đã đem hắn trên trán tóc rối thổi đến hướng về sau cuốn ngược. Toàn bộ lễ đường nhiệt độ đột nhiên lên cao, dường như đưa thân vào dung nham trung tâm. Nam Cung Thiên Tâm triệt để chìm vào đáy cốc, trước mắt một mảnh hôi bại. Xong, đến cùng vẫn là tới mức độ này. Hắn hiểu rõ Tạ Thiên loại này lão hồ ly, cũng rõ ràng Trầm Tinh Hà loại này mã phu. Bọn hắn cùng nhau mà đến, thì không nghĩ tới tay không mà về. Hôm nay cái này vừa ra, căn bản chính là tính toán kỹ, từng bước một buộc Mặc Ảnh Trần đi hướng tử lộ. Vương giả chi uy, không thể mạo phạm. Cái này không chỉ là nói một chút mà thôi. Đây là thiết luật. Mặc Ảnh Trần chỉ cần dám động thủ, cũng là mạo phạm. Không động thủ, liền bị ức hiếp. Chương 173, ngươi cũng là võ vương, chương 173, ngươi cũng là võ vương. Tình huống hiện trường biến hóa nhanh như vậy, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước một giây, mấy người còn tại nhìn như bình thản nói chuyện. Một giây sau, Trầm Tinh Hà đã mang theo vương giả chi uy, một quyền đánh ra. Nam Cung Thiên trong lòng lạnh bướt, gọi thẳng xong, đến cùng vẫn là tới mức độ này. Sớm biết như thế, hắn trước đó nên mặc kệ cái gì quý củ, luật pháp, trực tiếp đem Mặc Ảnh Trần tất cả những cái kia zombie tinh hạch trực tiếp đưa cho Trầm Tinh Hà mấy người. Tuy nhiên đã mất đi lợi ích, nhưng tối thiểu nhất không đến mức để Mặc Ảnh Trần mất mạng. Mặc Ảnh Trần có cỡ nào biến thái, hắn là rõ ràng. Một người giết sạch toàn bộ zombie chi thành, cũng là chứng minh tốt nhất. Trọng yếu nhất là hắn còn trẻ như vậy, cũng đã là tôn giả cảnh cao thủ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ nhiều thời gian, tương lai bừng sáng. Hiện tại lại thì muốn ở chỗ này mất đi tính mạng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Mặc Ảnh Trần hẳn phải chết không nghi ngờ nháy mắt, Mặc Ảnh Trần động, hắn thậm chí không có nghiêng người, chỉ là đem che chở thê tử trái lòng tay ra, tay phải như một đạo màu đen tiềm điện phát sau mà đến trước, đón Trầm Tinh Hà nằm đấm, thường thường không có gì lạ đưa ra ngoài, không có khí thế kinh thiên động địa, không có sáng chói quang hoa chói mắt, chỉ có tuyệt đối tỉnh táo cùng tuyệt đối lực lượng. Ầm, một tiếng lột ngạt đến cực hạn tiếng vang, dường như thiên ngoại vẫn thạch nện xuống, chấn động đến toàn bộ lễ đường kết cấu đều phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Hai nắm đấm răn răn chắc chắc đụng vào nhau, trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe, tràng diện vẫn chưa xuất hiện, thay vào đó là một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng, lấy hai người quyền phong trô va chạm làm trung tâm, ầm vang nổ tung. Lễ đường mái vòm những cái kia phất phới cánh hoa hồng trong nháy mắt bị quấy thành một mịn. Diệp Thanh Tuyền phụ mẫu cùng những cái kia thực lực hơi yếu khách mời, tại cái này cố kinh khủng trùng kích vào, như bị vô hình cự thủ hung hăng đẩy một cái, đều thảm bay rất ra ngoài, chật vật cuốn thành một đoàn. Thì liền Trương Thiên Nghĩa vị này tông sư đều bị bức phải liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn nhìn chằm chằm giữa sân, nhãn cầu cơ hồ muốn theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Hai vị vương giả quyền lực va chạm, dù cho chỉ là va chạm bổ sung quyền phong, đều muốn ít nhất có tông sư cảnh giới mới có thể miễn cưỡng cam đoan đứng vững. Muốn không bị quấy nhiễu, tối thiểu nhất cũng phải là tôn giả cảnh. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Mặc Ảnh Trần vẫn đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, liền dưới chân mặt đất đều hoàn hảo không chút tổn hại. Mà bị hắn ngăn trở Trầm Tinh Hà, tấm kia bạo ngược cuồng ngạo trên mặt, giờ phút này viết đầy khó có thể tin. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực phản chấn, theo hắn nắm đấm, nước vọt khắp cả cánh tay, để hắn toàn bộ cánh tay phải xương cốt đều tại gào thét. Cái này, làm sao có thể? Trầm Tinh Hà cổ họng phát khô, thanh âm khàn khàn. Đứng ở một bên, Thủy Chung một bộ xem kịch vui tư thái Tạ Thiên, nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Hắn so Trầm Tinh Hà càng rõ ràng vừa mới một quyền kia hàm kim lượng. Đây không phải là thăm dò, đó là Trầm Tinh Hà nén giận phía dưới, đủ để miểu sát tầm thường tôn giả toàn lực nhất kích. Có thể kết quả lại bị đối phương như thế hời hợt đo lấy. Thậm chí, theo kết quả phía trên nhìn, vẫn là Trầm Tinh Hà ăn phải cái lô vốn. Mặc Ảnh Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay. Hắn dương mắt, nhìn hướng sắc mặt tái nhợt Trầm Tinh Hà. Cùng phía sau hắn cái kia một đám ngây người như phong kinh đô khách đến thăm, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Xem ra, võ vương cũng không gì hơn cái này. Trầm Tinh Hà tấm kia bạo ngược trên mặt, vẻ kinh hãi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Ảnh Trần thu hồi đi nắm đấm, dường như gặp ủy. Vừa mới va chạm nháy mắt, hắn rõ ràng nhìn đến, cánh tay của đối phương bên trên có lóe lên liền biến mất màu vàng kim đường vân. Khí tức kia, hắn không thể quen thuộc hơn được. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng khàn giọng quái khiếu. Ngươi cũng là võ vương? Lời này vừa nói ra, sở hữu người lần nữa ngộp bức. Đầu tiên là Nam Cung Thiên, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Rõ ràng, tại zombie SG thành thời điểm, vẫn là tôn giả. Này làm sao, mấy ngày trôi qua thì võ vương rồi? Sau đó, là Mặc Ảnh Trần cùng Diệp Thanh Tuyền mời tới những cái kia thân hữu. Mặc Ảnh Trần là võ vương. Tin tức này, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như không phải nói câu nói này, người đồng dạng là một tôn hàng thật giá thật võ vương, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, sự thật thắng hùng biện. Tạ Thiên cái kia Trương Đam Mưu túc trí mặt, cũng là lần đầu tiên xuất hiện ngốc trệ. Hắn nhìn chằm chằm Mặc Ảnh Trần, đục ngầu nhãn cầu bên trong hiện đầy tơ máu. Cái kia cố nhất định phải được thông dong hoàn toàn biến mất, thay vào đó không cách nào ngăn chặn kinh sợ. Một người 20 tuổi ra mặt võ vương, cái này sao có thể? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Mặc Ảnh Trần lại ngay cả một ánh mắt đều chẳng muốn lại phân cho bọn hắn. Hắn xoay người, túi đầu nhìn lấy thê tử của mình. Trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia quen thuộc, mang theo điểm xấu nụ cười. Thế nào, lão bà, cái này kinh hỉ có đủ hay không đại? Diệp Thanh Tuyền còn giật mình tại nguyên chỗ. Nàng vô ý thức gật gật đầu, lập tức lại như là phản ứng lại, dùng sức lắc đầu. Trong đầu loạn thành hỗn loạn. Nàng đối Mặc Ảnh Trần trưởng thành quy tích, so tại chỗ bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hai người lần thứ nhất gặp gỡ hẳn là tại Cửu Trọng Tiên Quyết. Khi đó hắn lây vĩnh dạ danh tiếng mới thấy, trên là võ sư. Về sau, theo muội muội trong miệng biết được, Lăng Không trèo lên Vân Nham Nhai thần bí nhân là hắn. Khi đó, hắn cần phải mới vừa vào tông sư. Lại về sau, thú triều bên trong cứu muội muội, đã là tông sư đỉnh phong. Cẩm Giang thành nhất chiến, một quyền oanh sát khiếu nguyệt ma lang, thực lực đã là tôn giả chi cảnh. Lại tại tôn giả bên trong đều được cho cường giả. Nàng coi là, đây chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Nhưng bây giờ, võ vương. Theo tôn giả đến võ vương, đó là danh trời, là vô số thiên tài cuối cùng cả đời đều không thể vượt qua môn hạ. Hắn lúc này mới bao lâu, cứ như vậy nhảy tới rồi. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Diệp Thanh Tuyền đầu góc trống rỗng. Nàng hồi tưởng đến chính mình trọng sinh thời gian điểm, cẩn thận thôi toán. Mặc Ảnh Trần chính thức bắt đầu bộc lộ tài năng, tựa hồ cũng không có so với nàng sớm bao lâu. Có thể cái này tiến bộ tốc độ đã không thể dùng lẽ thường để hình dung. Liền xem như chính nàng, dốc hết kiếp trước nữ đế kinh nghiệm cùng kiến thức. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng mới miễn cưỡng trở lại tông sư đỉnh phong. Cái này tốc độ thả ra, đủ để cho cả nhân tộc lịch sử ghi chép đều ảm đạm phai mờ. Có thể ở trước mặt hắn đâu, liền sách giày cũng không xứng. Thời gian giống nhau, hắn trực tiếp vượt qua tôn giả cùng võ vương cái này hai cái to lớn môn hạng. Cái này là chính mình trọng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy không giống. Nàng sau khi trọng sinh, làm qua lớn nhất đại công hiến, cũng chính là cái kia một bình tẩy tủy dược tề. Vật kia có thể có hiệu quả gì, chính nàng lại quá là rõ ràng. Có thể giúp một người bình thường phạt mao tẩy tủy, cải thiện một số tư chất coi như cao nữa là. Muốn dựa vào nó tạo nên một người 20 tuổi võ vương, quả thực là lời nói vô căn cứ. Muốn là đan dược thật có như thế thần, nàng tiếp trước cũng không cần hết sức thủ hộ nhân tộc. Mỗi ngày trong cung luyện đan, nhân tộc đã sớm bình quân đầu người võ vương, quét ngang tinh không. Chương 174, các ngươi hai cái, cùng lên đi, chương 174, các ngươi hai cái, cùng lên đi. Nàng ánh mắt có chút ngây ngốc suy nghĩ miên man, bỗng nhiên cảm thấy nắm chính mình cái tay kia buông lỏng ra. Diệp Thanh Tuyền trong lòng căng thẳng, liền vội ngẩng đầu. Mặc Ảnh Trần cười với nàng cười. Phủ thân tại bên thai nàng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói một câu. "Lão bà, ta thực lực chân thật, cũng là hôm nay chuẩn bị cho ngươi ngạc nhiên một bộ phận." Nói xong, hắn thẳng người thân. Chi lúc trước cái loại này thuộc về trượng phu vớt ve an ủi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại đủ để đóng băng thời không hờ hững. Hắn một lần nữa nhìn hướng Trầm Tinh Hà, cái kia bởi vì bị không nhìn mà khí đến sắc mặt đỏ lên, lại bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt trắng bệnh võ vương. "Zombie S tinh hạch là của ta, muốn chỉ bằng bản sự đến đoạt. Đánh bại ta, cái kia mấy ngàn vạn tinh hạch cũng là chiến lợi phẩm của ngươi." Hắn dừng một chút, trong ánh mắt trêu tức cơ hồ không còn che giấu. "Có điều, ngươi cần phải biết, dám ra tay với ta thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị." Nói xong, Mặc Ảnh Trần hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua đã nhanh muốn đứng không vững Trầm Tinh Hà, rơi vào Tạ Thiên trên thân. "Ngươi thì sao? Muốn hay không cùng tiến lên? Vừa vặn, bồi hảo huynh đệ của ngươi, cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển đường, trên đường cũng tốt có cái bạn." "Rất tốt." Tạ Thiên bắp thịt trên mặt vặn vẹo lên, bộ kia giả vờ hiền lành mặt nạ triệt để vỡ vụn. Hắn từng chữ nói ra, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo kim loại mà sát khàn giọng. Lão phu ngang dọc cả đời, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi cuồng vọng như vậy hậu bối. Lời còn chưa dứt, hắn ra trên người bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Huyết nhục chi sắc cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại thâm trầm, giống như mẹ kim loại giống như màu đen trạch. Quang tuyến chiếu ở trên người hắn, phản xạ ra băng lãnh kim loại quang mang. Cả người dường như một tôn theo địa ngục bên trong đi ra cương thiết ma thần. Đã ngươi một lòng muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Hắn mãnh liệt quay đầu, ánh mắt âm lãnh khóa chặt ở bên cạnh sắc mặt biến đổi không chừng Trầm Tinh Hà trên thân. Lão Trầm, còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Trầm Tinh Hà trong lòng run lên. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua chính mình còn tại hơi hơi run lên nắm tay phải. Vừa mới một quyền kia, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nham chi lực, đủ để đem tinh cương hóa thành nước thép. Lại không có thể tại tiểu tử kia trên cánh tay lưu lại nửa điểm vết cháy. Cái kia quỷ dị màu vàng kim đường vân, phản phất là hắn dung nham chi lực trời sinh khắc tinh. Hoảng sợ, khuất nhục, còn có thân là võ vương cường giả tôn nghiêm, trong lòng hắn điên cuồng giao chiến. Một người phía trên, hắn không có nửa phần nắm chắc. Nhưng nếu là như vậy lùi bước, hắn Trầm Tinh Hà sau này tại kinh đô đem rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Tạ Thiên đề nghị, là lúc này duy nhất bậc thang. Tuy nhiên hai cái thành danh đã lâu võ vương liên thủ đối phó một cái hậu bối, truyền đi trên mặt vô quang. Nhưng dù sao cũng so tại chỗ bị thua, thậm chí thân tử đạo tiêu muốn tốt. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cục cắn răng, đối với Tạ Thiên trầm giọng nói, tiểu tử này võ khu có cổ quái, nhục thân cường độ viễn siêu tầm thường vương giả, ta dung nham chi lực tựa hồ đối với hắn vô hiệu. Ta chủ kiềm chế, ngươi đến chủ công. Tốt. Tạ Thiên một miệng đáp ứng. Hai cái võ vương khí thế tại thời khắc này không giữ lại chút nào đan vào một chỗ, hóa thành một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp, hướng về Mặc Ảnh Trần nghiền ép mà đi. Toàn bộ bách hoa lễ đường trên vách tường bắt đầu xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Võ khu cường độ cũng không phải là đơn thuần nhìn phòng ngự lực hoặc là lực lượng, cũng không phải nói nhục thân cường độ mạnh thì nhất định so cường độ yếu thực lực mạnh, bởi vì võ khu là từ lĩnh vực nhập thể luyện thể mà thành, căn cứ lĩnh vực năng lực khác biệt, võ khu am hiểu năng lực cùng thuộc tính cũng không giống nhau. Tỷ như Trầm Tinh Hà dung nham võ khu, khí huyết hóa thành dung nham giống như nhiệt độ cao. Lại tỷ như Tạ Thiên, sắt thép võ khu, toàn thân cứng đờ, phòng ngự mạnh đáng sợ. Trầm Tinh Hà nhục thân cường độ cũng không bằng Tạ Thiên, nhưng hai người nếu như đối chiến, Tạ Thiên lại bị Trầm Tinh Hà khắc chế gắt gao. Tùy ý một quyền một cước, đều đủ để sứ Tạ Thiên sắt thép võ khu hòa tan, bản thân bị trọng thương. Mặc Ảnh Trần tự nhiên cũng nghe đến đối thoại của hai người, nhưng hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia hai cái khí thế liên tục tăng lên võ vương, trên mặt không có nửa phần sắp đứng trước vây công khẩn trương. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ nghiêng đầu, đối lên Diệp Thanh Tuyển cặp kia tràn ngập lo lắng đôi mắt, nhếch miệng lên một cái chân an nụ cười. "Lão bà, đừng chớp mắt. Đón lấy đem chiêu này ra, sẽ rất xoái." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hai vị kia võ vương động. "Chết." Trầm Tinh Hà quát to một tiếng, toàn bộ cánh tay phải triệt để hóa thành chạy xuôi đỏ thâm dung nham, ngưng tụ thành một thanh dài ba thước nóng rực chiến mâu. Mũi thương chỉ, không khí đều bị bỏng ra vặn vẹo gợn sóng. Tạ Thiên thì trầm mặc không nói, sắt thép hóa xong quyền trước người giao thoa va chạm, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Mắt Trần có thể thấy sóng âm khuyết tán ra tới. Cả người hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, thẳng đến Mặc Ảnh Trần tim. Nóng lên nhất trọng, hai loại hoàn toàn khác biệt vương giả chi lực hóa lẫn, phong kín tất cả đường lui. Toàn bộ lễ đường khách mời tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy. Thì liền Trương Thiên Nghĩa vị này tông sư, đều cảm giác hô hấp khó khăn, sợ đến vỡ mật. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Mặc Ảnh Trần chỉ là chậm rãi giơ lên mắt. Không có động tác, không nói tiếng nào. Chỉ có cái kia song con ngươi đen nhánh chỗ sâu, có hai cái vô cùng phức tạp màu vàng kim phù văn, chậm rãi sáng lên. Lập tức giống như là đã có được sinh mạng đồng dạng, theo hốc mắt của hắn bên trong chạy xuôi mà ra. Đây không phải là ánh sáng, mà chính là dường như thực chất hóa, lưu động màu vàng kim thần văn. Thần văn trên không trung xoay lẫn, xoay quanh. Trong nháy mắt liền tại bách hoa lễ đường cái kia phá toái mái vòm phía trên, phát họa ra một đạo già thiên tế nhật to lớn phát ấn. Phát ấn cổ lão mà uy nghiêm, phía trên mỗi một đạo đường vân đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Tản ra khí tức, để thời gian cùng không gian cũng vì đó ngưng trệ. Cái kia cùng bạo dung nham chiến mâu, tại khoảng cách Mặc Ảnh Trần còn có 3 thước xa lúc, mũi thương hồng quang đống nhiên dập tắt. Nóng hổi dung nham lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm lạnh, ngưng kết. Sau cùng răng rắc một tiếng, vỡ thành đầy đất vô dụng màu đen hòn đá. Cái kia thế bất khả kháng sắt thép trọng quyền, cũng giống như đụng phải một mặt nhìn không thấy tường, đông nhiên ngừng giữa không trung. Tạ Thiên tấm kia bao trùm lấy kim loại sáng bóng trên mặt, lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ. Thuộc về võ vương lực lượng, bọn hắn cùng tự thân lĩnh vực liên hệ, tại pháp ấn xuất hiện một khắc này, bị cưỡng ép cắt đứt. Không, ta lĩnh vực. Trầm Tinh Hà kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn mình phủ đầy vết nứt cánh tay. Cảm thụ được thể nội lực lượng phi tốc trôi qua, dường như một cái như khí cầu bị đâm thủng. Pháp ấn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại không cho kháng cự, nghiền nát hết thể tuyệt đối ý chí. Hai người dưới chân mặt đất từng khúc dạng nước hạ xuống, dường như không chịu nổi vậy đến tự trên 9 tầng trời thần uy. Rắc, giang rắc. Đó là cốt cách không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu vỡ vụn thanh âm. Chương 175, miểu sát. Thập nhị tôn giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chương 175, miểu sát. Thập nhị tôn giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đầu tiên là Trầm Tinh Hà, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo dung nham võ khu, giờ phút này yếu ớt như là pha lê. Toàn thân khớp xương phát ra rợn người bạo hưởng, hai đầu gối mềm nhũn, không bị khống chế quỳ xuống. Thất khiếu bên trong đồng thời tràn ra máu tươi. Ngay sau đó là Tạ Thiên, cái kia không thể phá vỡ sắt thép võ khu phía trên, lại cũng bắt đầu hiện ra giống mạng nhện vết rách. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia phát ấn, lại phát hiện cổ của mình căn bản vô pháp động đậy. Tất cả tính kế, tất cả lòng dạ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều thành một chuyện cười. Hoảng sợ, sợ hai trước đó chưa từng có, che mất hai vị võ vương tâm thần. bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình trêu chọc, căn bản không phải cái gì mới ra đời tuổi trẻ vương giả, mà chính là một tôn thần minh. Ta. Trầm Tinh Hà muốn cầu tha cho, có thể trong cổ họng giống như là bị rót đầy chì, chỉ có thể phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh, trong mắt chỉ còn lại có vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Tạ Thiên toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, đã dùng hết suốt đời khí lực, mới từ vỡ vụn trong kẽ răng gạt ra hai chữ: tha cho. Mệnh. Tha mạng. Mặc Ảnh Trần trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Hắn cúi đầu nhìn lấy dưới chân cái kia hai cái đã không thành hình người võ vương. Vừa mới, các ngươi là nói như thế nào? Nói hôn lễ của ta tùy thời có thể lại làm. Nói muốn đánh gãy chân của ta, kéo về kinh đô thẩm vấn. Còn nói, muốn thay ngự không thi, thanh lý môn hộ. Hắn môi nói một câu, pháp ấn uy áp liền nặng hơn một phần. Tạ Thiên cùng Trầm Tinh Hà hai người trên thân tiếng xương nứt thì dày đặc hơn một phần. Hai tên võ vương, nhân tộc đứng sững ở kim tự tháp đỉnh tồn tại, giờ phút này lại ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, chỉ có thể theo cổ họng chỗ sâu gạt ra thống khổ ôi ôi âm thanh. Nhãn cầu bởi vì cực hạn hoảng sợ cùng thống khổ mà lồi ra, hiện đầy tơ máu. Bọn hắn phía sau 12 tên tôn giả cũng sớm đã sủi lơ trên mặt đất, nguyên một đám mặt xám như tro, liền hô hấp đều quên. Hiện tại lại theo ta nói tha mạng. Mặc Ảnh Trần khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Thôi được, ta hôm nay ngày đại hỉ, thì cho các ngươi một cơ hội. Hắn tiếng nói nhất chuyển, dường như thật tại nghiêm túc cân nhắc. Như vậy đi, các ngươi không phải là muốn ta tinh hay sao? Cơ hội tới. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trong lễ đường tất cả câm như hến khách mời, sau cùng rơi vào cái kia 12 tên tôn giả trên thân. Các ngươi sở hữu người đều cho ta nhìn kỹ, chỉ cần bọn hắn hai người có thể đón lấy ta cái này một chiều, đừng nói chỉ là mấy ngàn vạn dọn bị tinh hạch, ta Mặc Ảnh Trần cái mạng này đều cho bọn hắn. Nói xong, hắn không nhìn nữa cái kia hai bãi bùn não, đỉnh đầu cái kia đạo che đậy toàn bộ lễ đường mái vòm to lớn pháp ấn đã không còn mảy may đình trệ, mang theo nghiền nát hết thể ý chí, vô thanh vô tức chậm rãi rơi xuống. Pháp ấn càng ngưng luyện, đến Tạ Thiên hai người đỉnh đầu thời điểm đã chỉ có chừng ba thước lớn nhỏ, giống như thực chất quang mang lưu truyền xuống, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có nổ tung bụi mù, chỉ có một tiếng rất nhỏ, dường như bọt khí vỡ tan giống như phốc vang. Pháp ấn rơi xuống, lại chậm rãi tiêu tán. Nguyên địa chỉ còn lại có hai đoàn xuyên vào gạch lát sàn khe hở, không cách nào phân biệt hình dáng màu đỏ sẫm vết máu. Hai vị thành danh đã lâu võ vương, liên cùng bọn hắn cái kia không ai bị nổi võ khu, cứ như vậy theo cái này thế giới phía trên bị triệt để xóa đi, từ đến vô thanh vô tức, gọn gàng. Làm xong đây hết thảy, Mặc Ảnh Trần mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào cái kia 12 cái dốc hết ra thành một đoàn kinh đô tôn giả trên thân. Bọn hắn sổ sách coi xong, hắn thanh âm rất nhẹ, lại làm cho cái kia 12 người cùng nhau run lên, hồn phi phách tán. Hiện tại đến phiên các ngươi. Phù phù, phù phù, phù phù, liên tiếp trầm đục. 12 tên tôn giả đều không ngoại lệ, tất cả đều liều mạng đập ngẩng đầu lên, đem chân bóng gạch lát sàn đâm đến phanh phanh rung động. Vĩnh Dạ vương giả, tha mạng, chúng ta sai, chúng ta đều là bị Tạ Thiên cùng Trầm Tinh Hà ép, chúng ta căn bản không muốn đến a, chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngài cùng phu nhân, chúng ta đáng chết. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, đem chúng ta làm một người cái dám thả đi. Mặc Ảnh Trần đối với mấy cái này cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ. Hắn quay đầu, nhìn hướng từ đầu đến cuối đều yên tĩnh đứng tại bên cạnh hắn thế tử. Trên mặt cái kia băng phong vạn vật lạnh lùng trong nháy mắt hòa tan, thay vào đó là một vệt mang theo hỏi thăm lưu hòa ý cười. Thanh Tuyền, những người này, ngươi nói nên xử lý như thế nào? Diệp Thanh Tuyền lúc này cũng theo to lớn trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Nàng như cũng không thể nào hiểu được Mặc Ảnh Trần là như thế nào làm được đây hết thảy. Nhưng lúc này, hiển nhiên không phải truy tìm nguồn gốc thời điểm. Nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, theo Mặc Ảnh Trần sau lưng đi ra, đứng ở bên người của hắn. Sự xuất hiện của nàng, để cái kia 12 tên đã nhanh muốn sợ mất mật tôn giả, giống như là nhìn đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Có thể khi bọn hắn đối lên Diệp Thanh Tuyền cặp kia bình tĩnh không lay động ánh mắt lúc, vừa mới dâng lên một chút xíu may mắn, lại trong nháy mắt bị đông cứng. Các vị đều là kinh đô thế gia gia chủ, một phương hào hùng. Diệp Thanh Tuyền thanh âm rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Lại vất cứ, tuyển hôm nay, tới này nho nhỏ bách hoa lễ đường, chứng kiến ta phu quân thực lực. Nàng, giống là một thanh ôn nhu đao, đâm vào 12 người trái tim. Vừa mới còn chỉ Mặc Ảnh Trần cái mũi chửi rủa Tần gia gia chủ, giờ phút này toàn thân run lên, lộn nhào hướng trước rời mấy bước, lấy đầu đập đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vương giả phu nhân, là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Cầu phu nhân nhìn tại, nhìn vào hôm nay ngày đại hỉ, tha cho chúng ta một cái mạng chó. Ta Tần gia nguyện dâng lên tất cả tài sản, vĩnh thế tôn kính vĩnh giả vương giả làm chủ. Ta hoàng gia cũng là, ta tôn gia. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ, hiệu trung âm thanh liên tiếp, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Những thứ này ngày bình thường tại kinh đô dậm chân một cái đều có thể dẫn tới một phương chấn động đại nhân vật. Bây giờ vì mạng sống, đem tất cả tôn nghiêm đều dẫm tại dưới chân. Nam Cung Thiên cùng Trương Thiên Nghĩa đứng ở một bên, nhìn lấy cái này hoang đường một màn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn hắn rất khó đem trước mắt những thứ này nước mắt chảy ngang, làm cho hề người. Cùng ký ức bên trong những cái kia cao cao tại thượng, vây mặt hất hàm sai khiến thế gia gia chủ liên hệ với nhau. Diệp Thanh Tuyền tựa hồ có chút mệt mỏi cái này ồn ào kêu khóc. Nàng giơ tay lên một cái, thanh âm vẫn như cũ bình thản, mạng của các ngươi, hôm nay ta không muốn. 12 tên tôn giả nhất thời thấy được hy vọng sống sót, tiếng khóc đều vì đó mà ngừng lại, trong mắt buộc phát ra cuồng hỉ. Nhưng là, Diệp Thanh Tuyền lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua mỗi một người bọn hắn. Ta trận này bị hủy diệt hôn lễ, tổng yếu có người phụ trách. Nàng dừng một chút, cấp ra phán quyết cuối cùng. Các ngươi 12 người, ngay tại lễ này đường tiền, mặt hướng cửa lớn, quỳ trên một tháng. Ngày đêm không nghỉ, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Suy nghĩ thật kỹ, hôm nay đều đã làm sai điều gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ lễ đường lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Quỳ một tháng, đối với những tôn giả này mà nói, cái này trừng phạt so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đây là muốn đem bọn hắn mặt mũi, liền cùng bọn hắn sau lưng thể diện gia tộc, cùng một chỗ ném xuống đất, để người trong cả thiên hạ đến dẫm. Nhưng bọn hắn dám nói một chữ không sao. Chương 176, lão công, ngươi là xuyên việt giả đi. Chương 176, lão công, ngươi là xuyên việt giả đi. Vị kia Tần gia gia chủ trên mặt vùng vẫy mấy giây, sau cùng điểm này đáng thương tự tôn vẫn là bị bản năng cầu sinh triệt để đè sập. Hắn chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn cuồng hỉ biểu lộ, cuống quýt dập đầu. Tạ vương người phu nhân ân không giết. Tạ vương người phu nhân, chúng ta quỷ, chúng ta quỷ. Đừng nói một tháng, một năm đều được. Cảm ơn phu nhân. Phu nhân ngài thật sự là Bồ Tát tâm trạng. Ta về sau nhất định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Có đệ nhất cái dẫn đầu, những người còn lại nào còn dám có nửa điểm chần chờ. Tranh nhau chen lấn biểu đạt lấy chính mình cảm kích chi tình, dường như có thể ở chỗ này phạt quỷ một tháng, là cái gì vô cùng lớn vinh hạnh. Thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Nàng xem thấy mặt đất cái kia dập đầu như dã tỏi Tần gia gia chủ, trong mắt không có một tia nhiệt độ. Ngoài miệng nói dễ nghe, có thể ta không tin. Nàng phóng ra một bước, ánh mắt chậm rãi đảo qua còn lại 11 người. Ánh mắt kia băng lãnh đến làm cho lòng người cơ sở run rẩy. Mà lại, người nào nói cho các ngươi biết, trừng phạt đã xong. Vừa mới còn như được đại xá, mặt mũi tràn đầy mừng như điên 12 tên tôn giả, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Tần gia gia chủ đập đến một nửa đầu dừng tại giữa không trung, mặt mũi tràn đầy định nọt biến thành thuần túy hoảng sợ. Một tháng này quỷ còn về sau, các ngươi những người này, một cái cũng không thể thiếu. Toàn đều cho ta đi dị tinh chiến trường. Dị tinh chiến trường bốn chữ vừa ra khỏi miệng, trong lễ đường đột nhiên vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cái kia 12 tên tôn giả, giống như là bị bóp lấy cổ gà, liền hô hấp đều dừng lại. Hoảng sợ, là một loại so tử vong bản thân càng tra tấn người đồ vật. Đến mức muốn đi bao lâu? Diệp Thanh Tuyền giống là thật tại nghiêm túc suy nghĩ. Nàng nghiêng đầu một chút, rất nhanh làm ra quyết định. Ừm. 10 năm đi. 10 năm. Hai chữ này, so trước đó cái kia đạo thần uy pháp ấn còn trầm trọng hơn. Trực tiếp ép vỡ bọn hắn trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng. Không. Không. Phu nhân, dị tinh chiến trường. 10 năm. Đó cùng giết ta nhóm khác nhau ở chỗ nào? Một tên tôn giả nghẹn ngào gào lên lên. Bọn hắn không phải không đi qua dị tinh chiến trường. Chính là bởi vì đi qua, mới biết được nơi đó khủng bố. Tôn giả cảnh, ở trên vùng đất này là người trên người. Nhưng tại mảnh huyết nhục ma bàn bên trong, cũng chính là mạnh một số pháo hôi mà thôi. Không có vương giả thực lực, mình bên kia, tối đa cũng liền có thể đánh trợ thủ. Đừng nói 10 năm, có thể ở nơi đó bình yên vô sự đợi một năm trước, đều phải là tổ phần phía trên bước lên khói xanh, còn phải là ngút trời loại kia. Diệp Thanh Tuyền hôm nay, nhìn như là tha bọn hắn một mạng. Nhưng trên thực tế, chỉ là đem tử kỳ của bọn hắn, về sau chỉ hoãn kéo mà thôi. Có khác nhau. Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy hắn, từng chưa nói ra. Khác nhau ở chỗ, hiện tại các ngươi có thể sống mà đi ra cái cửa này, mà bọn hắn hai người không thể. Nàng hướng mặt đất cái kia hai bãi vết máu liếc qua. Thiên kia thét lên tôn giả trong nháy mắt ngậm miệng lại. Đừng nghĩ đến ra vẻ, hoặc là sớm chạy về tới. Diệp Thanh Tuyền thanh âm nghiêm túc. Ta sẽ nhìn chằm chằm các ngươi. Một khi ta phát hiện có người không có đi, hoặc là trộm đi, ta sẽ. Nàng dừng một chút, quay đầu nhìn về mặt ảnh Trần, trên mặt một lần nữa hiện ra nụ cười ôn nhu. Ta sẽ để ảnh Trần tự mình đi một chuyến kinh đô, từng nhà bái phỏng. Đến thời điểm thì không chỉ là lấy mạng chó của các ngươi đơn giản như vậy. Nói xong, nàng không nhìn nữa đám kia mặt xám như cho người, kéo lại mặc ảnh Trần cánh tay, thanh âm mềm dịu. Lão công, ta có chút mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Mặc ảnh Trần phản tay nắm chặt tay của nàng, trên mặt là tan không ra cương triều cùng ôn nhu, nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta về nhà. Hai người cùng nhau rời đi. Các tân khách cũng ào ào rời đi cái này vương giả vẫn lạc chi địa. Lớn như vậy lễ đường, chỉ còn lại có 12 cái ngồi liệt trên mặt đất tôn giả, còn có đứng ở một bên, từ đầu tới đuôi như trong ngộng Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên nhìn có chút hả hê nhìn lấy bọn này thất hồn lạc phách người. Các vị, còn ngồi lấy làm gì? Chờ ta dịu các ngươi sao? Hắn chậm rãi dạo bước đến trước đó kiêu ngạo nhất Tần gia gia chủ trước mặt, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá đá đối phương sủi lơ chân. Tần gia chủ, không phải mới vừa thẳng có thể nói sao? Hiện tại làm sao không lên tiếng? Tần gia gia chủ toàn thân lắc một cái, đem đầu chôn đến thấp hơn, thật không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Nam Cung Thiên sủi cười một tiếng, nhìn chung quanh một vòng. Nhanh, hướng cửa lớn quỷ tốt. Ta cũng nhắc nhở các ngươi, vương giả phu nhân cũng là thiết luật, một tháng này, thiếu từng giây từng phút đều không được. Ta sẽ chuyên môn tìm người nhìn chằm chằm nơi này, đem hết thảy tình huống, mỗi ngày hướng vĩnh giả vương giả báo cáo. Hắn dừng một chút, trên mặt hiện ra một vẻ giác thú vị nụ cười. Đến mức về sau, đến dị tinh chiến trường, đều thông minh cơ linh một chút. Các ngươi loại thân phận này, đi chỗ ấy, cũng là tốt nhất ngồi nhử. Nói không chừng vận khí hảo, còn có thể sống lâu cái một năm nửa năm, cũng coi như kiếm lời. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý những thứ này mà xám như cho người. Quay người chắp tay sau lưng, nện bước trước nay chưa có nhẹ nhàng tốc độ rời đi. Hôm nay chuyện phát sinh, đầy đủ hắn tiêu hóa một hồi. Bọn hắn lệ thủy ngự không thi, vậy mà ra một cái vương giả, mà lại là có thể miểu sát hai vị lão bại vương giả tồn tại. Hắn Nam Cung Thiên, về sau tại toàn bộ ngự không thi, cho dù là kinh đô tổng bộ, cái eo đều có thể thẳng tắp. Đêm đó, Thúy Trúc Lâm, Mạc Ảnh Trần cùng Diệp Thanh Tuyền thu xếp tốt khách mời cùng người nhà về sau, rốt cục về tới chỉ thuộc về bọn hắn hai người nhà. Hai người ngồi ở trên ghế salon, ngăn cách một đoạn ngắn khoảng cách, lẫn nhau đối mặt. Trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị trầm mặc, người nào đều không có mở miệng trước. Trong đầu đều chất đầy quá nhiều nghi vấn, ngược lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Rất lâu, ngươi, hai người lại là đồng thời mở miệng, lại đồng thời dừng lại. Diệp Thanh Tuyền đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phốc phốc một tiếng bật cười. Cái này tiếng cười khẽ, giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Trong nháy mắt phá vỡ giữa hai người cái kia hơi có vẻ không khí ngột ngạt phân. Nàng chủ động hướng Mặc Ảnh Trần bên kia xê dịch, rất tự nhiên tiến vào trong ngực của hắn, tìm cái tư thế thoải mái dựa vào. Mặc Ảnh Trần ôn nhu dùng ngón tay cắt tỉa mái tóc của nàng, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa, "Ngươi trước tiên nói đi, Thanh Tuyển." Diệp Thanh Tuyển nhẹ gật đầu. Nàng trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ. Sau đó mới ngẩng đầu, cái kia song thanh tịnh đôi mắt mang theo trước nay chưa có nghiêm túc. "Lão công, ngươi là xuyên việt giả đúng không?" Một câu, trực tiếp để Mặc Ảnh Trần đại nào đứng máy. Cả người đều cứng đờ. Hắn tưởng tượng qua Diệp Thanh Tuyển tại kiến thức đến hắn thực lực về sau, có thể sẽ hỏi ra vô số loại vấn đề. Thì như, vì thực lực gì tăng lên nhanh như vậy? Thì như, cái kia đạo hủy thiên diệt địa màu vàng kim pháp ấn đến cùng là cái gì? Nhưng hắn nhìn tính và tính, cũng không tính được, lao bà của mình sẽ trực tiếp đánh ra như thế một cái thẳng bóng. Mà lại, nghe nàng cái kia bình tĩnh ngữ khí, tuy nhiên dùng chính là câu hỏi, thế nhưng phần chắc chắn, căn bản cũng không cho hoài nghi. Dường như nàng không phải đang tìm kiếm đáp án, chỉ là tại yêu cầu hắn chính miệng thừa nhận một cái nàng đã sớm biết sự thật. Chương 177, Diệp Thanh Tuyền ở kiếp trước, chương 177, Diệp Thanh Tuyền ở kiếp trước. Mặc Ảnh Trần thân thể cứng đờ. Hắn có thể dây giết võ vương, có thể lấy sức một mình trấn áp thập nhị tôn giả. Có thể Diệp Thanh Tuyền câu này nhẹ nhàng tra hỏi, lại dường như một đạo thiên lôi, đem cả người hắn đều bổ đến kinh ngạc. Đầu óc trống rỗng. Hơn 20 năm, bí mật này là hắn đi vào cái này thế giới về sau, chôn dưới đáy lòng chỗ sâu nhất ăn. Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua, cũng chưa từng lộ ra qua bất luận cái gì sơ hở. Nhưng hôm nay, cái này bí mật lớn nhất lại bị thê tử của mình như thế phong khinh vân đạm một câu nói tỏ ra. Hắn nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền cái kia song thanh tịnh lại dẫn một kia ánh mắt giảo hoạt. Cổ họng phát khô. Qua rất lâu, mới tử có chút không bị khống chế dây thanh bên trong, gạt ra một cái khàn khàn âm tiết. Là thừa nhận trong nháy mắt, một loại kỳ dị nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu. Nhưng theo sát mà đến, là càng lớn hoang mang. Người làm sao? Biết đến. Nhìn đến hắn bộ này giống vẻ mặt như gặp phải quỷ, Diệp Thanh Tuyền khẽ miệng ý cười càng đậm. Nàng giống con được như ý tiểu hồ ly, nhờ càng gần chút. Ngươi nói cho ta biết ta. Ta. Mặc Ảnh Trần não tử triệt để thành một đoàn tương hồ. Ta cái gì thời điểm nói qua cho ngươi? Ta thể ta tuyệt đối chưa nói qua. Chuẩn xác mà nói, là ở kiếp trước ngươi, tại trước khi chết nói cho ta biết. Diệp Thanh Tuyền thu liễm nụ cười, ánh mắt biến đến xa xăm mà phức tạp. Nàng nhìn chăm chú Mặc Ảnh Trần, phun ra một câu để linh hồn hắn cũng vì đó rung động. Lão công, ta là trọng sinh giả. Mặc Ảnh Trần triệt để ngây dại. Trọng sinh giả? Muốn hay không như thế kích thích? Hắn kinh ngạc nhìn trong lực thế tử, qua hơn nửa ngày mới tiêu hóa hết tin tức này. Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Hắn lại nhịn không được, phát ra một tiếng ngắn ngủi, khô khốc cười. Thì ra là thế. Hắn vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Thanh Tuyền gương mặt. Như vậy, ta trọng sinh giả lão bà, ở kiếp trước, ta đến tột cùng là cái gì tình huống? Diệp Thanh Tuyền trừng mắt nhìn, lâm vào nhớ lại. Ở kiếp trước a. Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo một tia hoài niệm cùng đau lòng. Ngươi vì dưỡng ta, uống mạo huyết dược tề, thực lực xác thực trở lại võ giả cảnh giới. Có thể cái kia dược tề, lại cơ hồ là đem ngươi tương lai tất cả sinh mệnh lực, duy nhất một lần tất cả đều thiêu mất. Tại cái kia về sau 6 năm bên trong, tu vi của ngươi không còn có qua bất luận cái gì để thăng. Ngón tay của nàng vô ý thức xẹt qua Mặc Ảnh Trần cánh tay. Dòng dã 6 năm, ngươi gạt ta, điên cuồng buôn ba tại mỗi cái tối sơ cấp hoang khư ở giữa. Ngươi rõ ràng chính mình sống không được bao lâu, liều mạng muốn cho ta nhiều tích lũy chút tiền, mua loại kia đắt đỏ dịch dinh dưỡng. Mỗi lần ngươi từ bên ngoài trở về, đều mang một thân làm sao cũng rửa không sạch mùi máu tươi, còn có làm sao cũng không giấu được thương. Có thể ngươi tổng hội cười nói với ta, hôm nay vận khí hảo, lại kiếm không ít. Hốc mắt của nàng hơi hơi phím hồng. Ngươi lưu lại tiền, đầy đủ ta dùng 10 năm. Trước khi chết, ngươi lôi kéo tay của ta, mới nói cho ta biết ngươi là xuyên việt giả bí mật. Nói đến đây, nàng dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Mặc Ảnh Trần. Mặc Ảnh Trần nhíu nhíu mày, chỉ là nghe Diệp Thanh Tuyền tự thuật, hắn đều có thể cảm thụ được, tại Diệp Thanh Tuyền ở kiếp trước bên trong, hai người sinh sống đến cỡ nào áp lực. Bén nhạy bắt lấy trong lời nói quan trọng, hắn siết chặt Diệp Thanh Tuyền tay, lực đạo to đến để cho nàng cảm nhận được một chút đau đớn. Ngươi nói, ta chỉ cho ngươi lưu lại đủ 10 năm tiền. Hắn thanh âm có chút phát trầm, ánh mắt sắc bén mà đâm về nàng. Cái kia 10 năm về sau đâu? Bệnh của ngươi tái phát, sau đó ngươi mới trọng sinh. Diệp Thanh Tuyền cảm thụ được hắn lực đạo trên tay cùng trong giọng nói khẩn trương, trong lòng điểm này bởi vì nhớ lại mà thành chua xót, trong nháy mắt bị một loại khác cảm xúc hòa tan. Đây chính là trượng phu của nàng, dù là nghe một cái khác thời không cố sự, hắn trước hết quan tâm vĩnh viễn là nàng. Không có. Diệp Thanh Tuyền lắc đầu, nỗ lực chấn an thần kinh căng thẳng của hắn. Ta về sau qua được kỳ thật coi như không tệ. Ừm. Mặc Ảnh Trần trong cổ họng phát ra một cái tràn ngập hoài nghi âm tiết. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Tuyền ánh mắt, ở trong đó có quá phức tạp hơn cảm xúc, duy chỉ có không có coi như không tệ nhẹ nhõm. Nàng đang nói láo, hoặc là nói tại hời hợt ta đuổi hắn. Gặp không gặp được, Diệp Thanh Tuyền đành phải than nhẹ một tiếng. Người sau khi qua đời, ta tại to lớn bi thương kích thích dưới, giác tỉnh Cửu Thiên Huyền Thể. Sau đó, ta bắt đầu tập võ. Cửu Thiên Huyền Thể. Mặc Ảnh Trần mi đầu khóa càng chặt hơn. Đây là một cái hắn chưa từng nghe qua danh tử. Hả, lão công ngươi bây giờ khả năng còn không hiểu rõ lắm. Diệp Thanh Tuyền giải thích cặn kẽ lên. Thiên phú võ giả, ngươi cần phải thấy qua. Bọn hắn trời sinh thì đối một loại nào đó lĩnh vực chi lực có vượt qua thường nhân lực tương tác, cho nên tấn thăng tôn giả lúc chiếm hết ưu thế. Mặc Ảnh Trần nhẹ gật đầu. Đặc thù thể chất, so thiên phú võ giả càng hiếm hoi hơn, cũng càng bá đạo. Ngươi có thể đơn giản cho rằng, nắm giữ đặc thù thể chất người, có thể tại rất thấp cảnh giới, thì sớm thu hoạch được một bộ phận võ vương luyện thể về sau mới có thể có năng lực. Chẳng khác gì là nhảy qua rất nhiều tu luyện môn hạng, trực tiếp cầm giữ có kết quả. Đặc thù thể chất. Như thế, bá đạo. Diệp Thanh Tuyền nhìn hắn bộ kia không có thấy qua việc đời dáng vẻ, nhịn không được cười khẽ một tiếng, mang theo vài phần đắc ý. Kỳ thật cũng còn tốt á. Nàng tựa ở Mặc Ảnh Trần trong ngực, cũng là tại giai đoạn trước, ưu thế sẽ khá rõ ràng. Người suy nghĩ một chút, người khác còn tại tân tân khổ khổ đánh cơ sở, đặc thù thể chất người, thân thể liền đã bị thiên địa lực lượng tối luyện đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Có thể không mạnh sao? Có thể chờ thật đến võ vương cảnh giới, có thể lấy lĩnh vực đoán tạo võ khu lúc, loại này tiên thiên ưu thế liền sẽ bị chậm rãi đổi ngang. Nàng dừng một chút, ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe rảo hoặc ánh sáng. Nhưng mà, lão bà người ta cũng không chỉ là đặc thù thể chất nha. Ừm. Về sau, ta phát hiện mình còn cầm giữ có thần hồn thiên phú. Diệp Thanh Tuyền thanh âm giảm thấp xuống một số. Thần hồn là tấn thăng võ hoàng cảnh về sau mới có thể tiếp xúc đến lực lượng. Mà ta, tại thời gian rất sớm, liền có thể sớm vận dụng một tia thần hồn chi lực, thi triển một số võ hoàng mới có thể nắm giữ thần thông. Nàng nói xong, mong đợi nhìn lấy Mặc Ảnh Trần, giống một cái hiến vật quý về sau chờ đợi chủ nhân khích lệ mèo con. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại? Mặc Ảnh Trần nhìn nàng kia bộ kiêu ngạo lại mang một ít ngây thơ bộ dáng, trong lòng rung động chậm rãi bình phục, bị một dòng nước gấm thay thế. Hắn đưa tay, cương triều vuốt vuốt Diệp Thanh Tuyền đầu. Lợi hại, ta Thanh Tuyền đương nhiên là thiên hạ đệ nhất lợi hại. Hắn khích lệ để Diệp Thanh Tuyền hài lòng híp mắt lại. Cho nên, có nhiều như vậy át chủ bài người, ở kiếp trước cuối cùng đi tới một bước nào? Chương 178, truyền kỳ, giết hại, cô tịch, chương 178, truyền kỳ, giết hại, cô tịch. Diệp Thanh Tuyền dương lên cái cằm, tựa hồ lại về tới cái kia nhìn xuống chúng sinh thời đại. Vậy ta liền phải trước cho ngươi phổ cập khoa học một chút. Võ vương cảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại nó phía trên còn có bốn cái cảnh giới. Thanh âm của nàng mang theo một loại ma lực kỳ dị, để Mặc Ảnh Trần không tự giác nín thở. Giác tỉnh thần thông, chiến thiên đấu địa, là vì võ hoàng. Lục thân bất hủ, tích huyết trọng sinh, là làm võ thánh. Luân xuất phát thủy, ý chí tức thần quốc, là vì võ thần. Mà đứng ở võ đạo chi đỉnh, vạn cổ bất diệt, là vì võ đế. Nàng ngôi nói ra một cảnh giới, Mặc Ảnh Trần tâm thì trầm xuống một phần. Những thứ này danh từ sau lưng đại biểu lực lượng, để hắn cái này vừa bước vào võ vương môn hàng người, đều cảm thấy một trận xa xôi cùng ngạt thở. Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy hắn ngưng trọng biểu lộ, trên mặt tách ra vô cùng nụ cười sáng lạ, mang theo một tia khoe khoang, cũng mang theo một tia hoài niệm. Lão bà ngươi ta, cũng là sau cùng cái kia. Ta chỉ dùng 1000 năm, liền đăng lâm võ đế chi cảnh, bảo vệ nhân tộc, lại là mấy ngàn năm. Nàng nói xong, đắc ý ưỡn ngực chờ đợi lấy trượng phu kinh thán cùng sùng bái. Thế mà, trong dự đoán ca ngợi không có đến. Mặc Ảnh Trần chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, cuồn cuộn lấy nàng xem không hiểu cảm xúc. Rung động, đau lòng, còn có một tia không cách nào nói. Ấy nấy. Lão. Lão công. Người thế nào? Diệp Thanh Tuyền có chút bất an kéo hắn một cái góc áo. Có phải hay không? Cảm thấy áp lực quá lớn. Mặc Ảnh Trần không có trả lời. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa gương mặt của nàng. Lòng bàn tay theo khỏe mắt của nàng lướt qua, dường như muốn quên đi những cái kia hắn chưa từng thấy qua phong sương. Nàng nói đến mây trôi nước chảy, có thể cái kia mỗi một chữ cũng giống như một cây đao, thật sâu vào trong lòng của hắn. Hắn đem nàng gấp gấp ôm vào trong ngực. Mấy ngàn năm, hắn cái cầm đến tại tóc của nàng đỉnh, nhẹ nhàng vuốt ve. Vất vả ngươi. Hắn cơ hồ không dám suy nghĩ, tại sao khi hắn chết, cái tính tình này kỳ thật có chút nhu nhược nữ nhân, là đã trải qua như thế nào huyết cùng hỏa, mới từng bước một đạp lên thi sơn huyết hải, đi tới cái kia băng lãnh võ đạo cuối cùng. Ngàn năm đăng đế, lại là mấy ngàn năm thủ hộ. Ban ngày tại Bách Hoa lễ đường, nàng còn đề cập tới dị tinh chiến trường. Nghe tên, liền có thể phỏng đoán đến, thật là lạ như thế nào một mảnh huyết đục ma bàn. Diệp Thanh Tuyền thân thể cứng đờ. Dự đoán qua vô số loại phản ứng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là một câu như vậy. Hốc mắt trong nháy mắt thì nóng lên, tích xúc lên một tầng thật mỏng hơi nước. Nàng tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn, đem cái kia cỗ chua xót ép xuống. Vì đánh vỡ cái này trầm trọng bầu không khí, nàng ra vẻ thoải mái mà đấm đấm lồng ngực của hắn, đổi đề tài. Như vậy, ta xuyên việt giả lão công. Nàng ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo giảo hoạt. Ngươi hệ thống, sau cùng đến sao? Mặc Ảnh Trần cả người đều định trụ. Hệ thống. Diệp Thanh Tuyền nhìn hắn bộ kia ngốc dạng, che miệng nở nụ cười. Ở kiếp trước, ngươi trước khi chết, không ngừng nói với ta xuyên việt sự tình. Còn một mực lôi kéo tay của ta nhắc tới, nói ngươi ngón tay vàng làm sao còn chưa tới sổ sách, hệ thống có phải hay không phát sai hàng, hoặc là dứt khoát lạc đường. Cho nên, hệ thống đến cùng là cái gì? Vì cái gì một thế này ngươi, cùng kiếp trước hoàn toàn khác nhau? Mặc Ảnh Trần hiện tại thật nghĩ xuyên việt về ở kiếp trước, cho trước khi chết chính mình hai cái to mồm. Cái này miệng làm sao lại như thế nát đâu? Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Hắn cúi đầu, nhìn lấy trong ngực một mặt hiếu kỳ thê tử, trong lúc nhất thời lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Diệp Thanh Tuyền nhìn hắn trầm mặc, còn tưởng rằng hắn có cái gì nỗi niềm khó nói. Nàng ngồi ngay ngắn, biểu lộ biến đến nghiêm túc, hai tay bưng lấy mặt của hắn. "Lão công, nhìn lấy con mắt của ta." Mặc Ảnh Trần sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, đối mặt nàng cái kia song thanh tịnh đôi mắt. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thiên địa một trận xoay tròn. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt phá toái, hắn dường như rơi vào một mảnh mênh mông tinh hà. Hắn thấy được chính mình sau khi chết, nàng ôm lấy chính mình băng lãnh thân thể, khóc đến hôn mê. Thấy được nàng tại to lớn bi thương kích thích dưới, giác tỉnh cái gọi là cựu thiên huyền thể. Thấy được nàng lần thứ nhất cầm vũ khí lên, vụt về cùng dị thú đọ sức, vết máu đầy người. Thấy được nàng tại dị tinh chiến trường phía trên, tại trong núi thây biển máu trùng sát, lần lượt sắp gặp tử vong, lại một lần lần đứng lên. Hắn thấy được nàng từng bước một đăng lâm võ hoàng, bước vào võ thánh, thành tựu võ thần chi vị, giết đến tinh không vạn tộc sợ hãi, không còn dám phạm nhân tộc cương vực mảy may. Sau cùng, hắn thấy được nàng một thân một mình, ngồi ở kia băng lãnh cô tịch đế tọa phía trên, thủ hộ lấy sau lưng nhà nhà đốt đèn, một thủ, chính là mấy ngàn năm. Trong cặp mắt kia, lại không thiếu nữ rực rỡ, chỉ còn lại có vạn cổ cô độc. Toàn bộ kinh lịch, chỉ có ba cái từ ngữ, xuyên qua thủy chung. Đệ nhất cái, truyền kỳ. Hắn thấy được cuộc đời của nàng, đó là một bộ nhân tộc thứ nhất ầm ầm sóng dậy quật khởi sử thi. Tại hắn tang lễ về sau, nàng lại như thế nào tại phế tích bên trong đứng lên. Lấy cựu thiên huyền thể làm cơ sở, thần hồn làm dẫn, bước lên một đầu không người đi qua võ đạo chi lộ. Từ yếu biến cường, nàng đem cả nhân tộc khiêng trên vai, thành tựu cuối cùng chư thiên vạn tộc cũng vì đó kính ý bá chủ địa vị. Cái thứ hai, giết hại. Mấy ngàn năm sinh mệnh, cơ hồ mỗi một ngày đều là tại vô tận chiến đấu cùng giết hại bên trong vượt qua. Hắn thấy được huyết nhục văng tung tóe dị tinh chiến trường, thấy được nàng lẻ loi một mình đối mặt vô tận thú triều, cũng nhìn thấy nàng vì thủ hộ người đứng phía sau tộc cương vực, đem nguyên một đám cường đại dị tộc vương giả chạm dưới kiếm. Lần lượt hiểm tượng hoàn sinh, lần lượt chém giết đẫm máu, là cái kia đoạn ký ức bên trong duy nhất giai điệu. Kiếm của nàng, làm thủ hộ mà vùng, cũng bởi vì giết hại mà băng lãnh. Cái thứ ba, cô tịch. Ngoại trừ chiến đấu cùng tu luyện, thời gian còn lại, Diệp Thanh Tuyền thường làm nhất, chính là một người ngồi tại băng lãnh đế tọa phía trên, yên tĩnh mà người. Trên người của nàng, vĩnh viễn còn quấn một loại tan không ra cô tịch, cùng cái kia phần đối với mình thâm nhập cốt tủy tưởng niệm. Dù là thời gian qua đi mấy ngàn năm, đều không có chút nào phai màu. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thuần hậu, cũng càng đắm chát. Tựa hồ chỉ qua một cái chớp mắt, lại tựa hồ đã qua ngàn vạn năm. Mạc Ảnh Trần đỗng nhiên lấy lại tinh thần, kịch liệt thở hào hẹn, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhìn đến trước mặt Diệp Thanh Tuyền, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể hơi rung nhẹ, dường như hao hết chỗ có sức lực. Hắn vô ý thức duỗi tay vịn chặt nàng, thanh âm khô khốc, vừa mới đó là. Diệp Thanh Tuyền tựa ở trong ngực hắn, miễn cưỡng cười cười, liền âm thanh đều mang một tia suy yếu. Ta ký ức, ta dùng bí pháp, đem ở kiếp trước kinh lịch cho ngươi xem một lần. Tuy nhiên rất nhiều chi tiết đều mơ hồ, nhưng đại khái chính là như vậy. Mạc Ảnh Trần lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn hôm nay vốn là chuẩn bị xong một trận kinh thiên động địa thẳng thắn cục, định đem bí mật của mình nói thẳng ra. Kết quả đây, chính mình chút chuyện này, cùng lao bà cái này động một tí mấy ngàn năm to lớn sử thi so ra, quả thực tựa như là con nít danh. Đã nói xong ngả bài, kết quả bị đối phương một cái đảo ngược vương tặc cho nổ ngộng. Chương 179, cái này thật bị dưỡng, chương 179, cái này thật bị dưỡng. Diệp Thanh Tuyền cho hắn nhìn những cái kia, đã không thể dùng rung động để hình dung. Đó là đủ để đè sập bất kỳ một cái nào thần trí người bình thường, trầm trọng đến không thể thở nổi đi qua. Lao công, cho ngươi xem những thứ này, không phải là vì để ngươi đồng tình ta, hoặc là cảm thấy có áp lực. Diệp Thanh Tuyền cảm thấy hắn cứng ngắc, chủ động nắm chặt ôm lấy cánh tay của hắn, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Ta chỉ là muốn để ngươi biết, ta yêu ngươi. Phần này thích, là ta tại cái kia mấy ngàn năm cô tịch thời gian bên trong, duy nhất trèo chống ta đi xuống đồ vật. Nó quá khứ là, hiện tại là, về sau, cũng mãi mãi cũng lại là. Mạc Ảnh Trần cũng nhịn không được nữa. Hắn một tay lấy nữ nhân trong ngực che ôm. Hắn không nói gì, chỉ là đem mặt chôn thật sâu tại cổ của nàng. Hô hấp lấy cái kia quen thuộc lại để cho hắn tâm đau đến tột đỉnh khí tức. Hắn thấy được nàng tại cái kia vô tận cô tịch tuế nguyệt bên trong, như thế nào một người liếm láp vết thương. Một người đối mặt toàn bộ tinh không ác ý, một người ngồi ở kia băng lãnh đế tọa phía trên. Ngồi xuống, cũng là mấy ngàn năm. Đây không phải là truyền kỳ, đó là tra tấn. Diệp Thanh Tuyền có thể cảm giác được hắn thân thể run rẩy kịch liệt, cũng có thể cảm giác được hắn thông qua ôm ấp chuyển tới, cái kia phần cơ hồ muốn đem nàng bao phủ hãy náy cùng đau lòng. Nàng yên tĩnh dựa vào mặc cho hắn ôm lấy. Qua rất lâu, mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn kiên cố phía sau lưng. Bầu không khí quá nặng nề. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn đỏ bừng hốc mắt, cố ý để chính mình thanh âm nghe nhẹ lòng một ít. Cho nên, ta cái kia thì thầm cả đời xuyên việt giả lão công, ngươi tâm tâm niệm niệm hệ thống, một thế này, đến cùng tới sổ hay chưa? Cái này vấn đề giống như là một đạo quang, trong nháy mắt bổ ra ngưng kết không khí. Mạc Ảnh Trần thân thể cứng đờ, chậm rãi buông lòng ra nàng. Hắn nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền cặp kia mang theo danh manh ý cười ánh mắt. Trên mặt quần quần ngàn vạn cảm xúc cuối cùng hóa thành một tiếng dở khóc dở cười thở dài. Tới. Hắn có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Nếu là không đến, ta làm sao có thể mạnh như vậy? Sau đó, tại Diệp Thanh Tuyền hiếu kỳ nhìn soi mói, Mạc Ảnh Trần háng giọng một cái. Giải thích cặn kẽ chính mình ngón tay vàng. Ham chơi Lam Nguyệt hệ thống. Diệp Thanh Tuyền, vị này đã từng nhìn xuống vạn cổ, luôn xuất pháp tùy võ đế. Đang nghe cái tên này trong ngay mắt, biểu lộ đọc lại. Nàng tinh xảo trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện cùng loại mở mịt cảm xúc. Mạc Ảnh Trần không có chú ý tới thê tử dị dạng, ngược lại càng nói càng hăng say. Ta trước đó vẫn cho là ngươi cái kia cái thể chất là cái gì bệnh bất trị, cho nên hệ thống một phát khen thưởng, ta liền đem đồ tốt nhất cho ngươi dùng. Tiên phẩm tẩy tùy đan. Dựa theo hệ thống nói rõ, mặc kệ cái gì ma bệnh, nhất định có thể cho ngươi chữa trị khỏi. Hắn nói xong, mong đợi nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền. Đúng rồi, ta vẫn luôn không có cơ hội hỏi ngươi, viên đan dược kia hiệu quả thế nào? Diệp Thanh Tuyền khẽ miệng nụ cười triệt để cứng đờ. Một màn kinh khủng ký ức không bị khống chế hiện lên ở não hải. Nàng rõ ràng nhớ đến, mình tại Cửu Thiên Huyền Thể giác tỉnh thời điểm, là như thế nào bị cái kia cố đột nhiên xuất hiện thiên phú kinh khủng vọt thẳng đổ, lại là như thế nào bị hóa thân vĩnh giả Mạc Ảnh Trần trời đất xui khiến cứu trở về. Loại kia thân thể cùng linh hồn đều gần như nổ tung, lập tức liền muốn hóa thành bụi bặm vũ trụ cảm giác sợ hãi, để cho nàng hiện tại nhớ tới cũng nhịn không được đánh cái run rẩy. Nàng xem thấy Mạc Ảnh Trần tấm kia tràn ngập ta công lao rất lớn mặt, cảm giác cổ họng có chút làm. Nàng đờ đẫn gật gật đầu, gạt ra một cái có thể xưng hoàn mỹ mỉm cười. Được, hiệu quả rất tốt. Mạc Ảnh Trần nghe vậy, thỏa mãn vô vô bờ vai của nàng. Dùng tốt là được, không hổ là tiên phẩm. Diệp Thanh Tuyền lặng lẽ nghĩ, là rất tốt. Tốt đến ta kém một chút, liền thành từ xưa đến nay đệ nhất cái bởi vì thể chất quá mạnh mà nguyên địa nổ tung trọng sinh giả. Đột nhiên, Diệp Thanh Tuyền dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cho nên lão công, ngươi cái này hệ thống, chỉ cần có tiền, thì có thể để ngươi nhanh chóng biến tưởng. Mà ảnh Trần Chính đắm chìm trong công lao của mình bên trong. Nghe vậy vô ý thức thở dài, mặt mũi tràn đầy chua xót. Đúng, là như vậy bất quá, ta cái này hệ thống, quả thực cũng là cái động không đáy. Ngươi là không biết, theo hệ thống giác tỉnh về sau, ta qua có bao nhiêu khổ. Cả ngày đều ở kiếm tiền trên đường. Quan trọng nhập không đủ suất a, kiếm lời, căn bản cũng không có hoa nhanh. Nhìn qua giống như thực lực mạnh, kiếm tiền biến dễ dàng. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Kiếm lời cái 1-2 ngàn vạn đều không đủ ta dùng tầm vài ngày. Có thể chỗ tiêu tiền, có thể nhiều lắm. Chiêu thức, công pháp, luyện thể, khí huyết, chỉ cần có tín dụng điểm, cái gì đều có thể nhanh chóng đề thăng. Mỗi lần kiếm tiền, ta đều được thật tốt quy hoạch, làm sao tiêu? Có thể vô luận như thế nào quy hoạch, đều chạy không thoát mấy ngày lại lần nữa biến thành nghèo rất mồng tơi vận mệnh. Hắn gương mặt than thở, Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Bàn tay nhỏ của nàng đối với cái mũi của mình một chỉ, trong giọng nói là không giấu được hưng phấn. Lão công, ngươi không có tiền, ta có a. A, ngươi có. Mặc ảnh Trần ngây ngẩn cả người. Ngang. Diệp Thanh Tuyền trùng điệp gật gật đầu. Không nói hai lời, trực tiếp điều ra bản thân thiết bị kết nối, ở phía trên cực nhanh thao tác vài cái. Mặc ảnh Trần thiết bị kết nối lập tức truyền đến thanh âm nhắc nhở, hắn túi đầu xem xét, nhãn cầu kém chút trừng ra ngoài. Một khoản một ước điểm tín dụng chuyển khoản đã đến sổ sách. Hắn nhìn lấy chuỗi chữ số này, lại ngẩng đầu nhìn một chút một mặt hưng phấn thê tử, não tử có chút quá tải. Ta không phải trọng sinh sao? Diệp Thanh Tuyền đắc ý giải thích. Đối với nơi nào có bảo vật, thứ gì đáng tiền, ta thế nhưng là rất rõ. Mà lại, ta am hiểu nhất cũng là luyện chế dược vật. Cái này một ước chính là ta mấy ngày nay dành thời gian luyện chút dược để bán đi tiền kiếm được. Vốn là coi là đủ, dù sao tín dụng điểm cũng mua không được vật gì tốt. Không nghĩ tới a, thứ này tại ngươi chỗ này đã vậy còn quá hữu dụng. Mà ảnh Trần triệt để hóa đá. Hắn tân tân khổ khổ tại hoang khư bên trong liều mạng, kiếm lời cái mấy ngàn vạn đều phải cao hứng nửa ngày. Kết quả tại lão bà của mình chỗ này, chỉ là dành thời gian kiếm lời tiền tiêu vặt. Lão công, ngươi chờ. Diệp Thanh Tuyền càng nói càng hưng phấn, đã tại quy hoạch tương lai. Ngày mai ta thì ra khỏi thành một chuyến, đi mấy cái ta biết địa phương thu thập tài liệu, trở về tiếp tục luyện dược. Đến thời điểm đừng nói một ức, mười ức đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Nàng giống là nhớ ra cái gì đó, lại ngẩng đầu, rất nghiêm túc mà nhìn xem hắn. Đúng rồi, ngươi cái này hệ thống, một ngày có thể tiêu bao nhiêu tín dụng điểm? Một ức có đủ hay không? Nàng cắn ngón tay, phối hợp tính toán. Nếu như tài liệu sung túc, ta toàn lực luyện thuốc, một ngày kiếm lời cái 1-2 ức cũng không thành vấn đề. Không đủ, ta suy nghĩ tiếp muốn những biện pháp khác, tỉ như vây lại mấy cái thượng cổ di tích. Chương 180, vô hạn trưởng thành cảm giác thật sự sảng khoái, chương 180, vô hạn trưởng thành cảm giác thật sự sảng khoái. Mà ảnh Trần hai mắt càng mở càng lớn, miệng ngập ngừng, lại một chữ đều không phát ra được. Hắn nhìn lấy chính mình vị này đã từng võ đế lão bà, cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị một khoản tiền lớn lặp đi lặp lại nghiền ép. Cùng với nàng so sánh, chính mình trước đó qua đều là khổ gì thời gian. Vì mấy ngàn vạn tín dụng điểm, tại hoang khư bên trong quyết đấu sinh tử, còn cảm thấy mình kiếm lời không ít. Kết quả tại nhân gian nơi này, một ngày liền có thể kiếm lời một ức. Nghe cái kia hơi thở, còn giống như chỉ là mới bắt đầu. Hắn mỗi ngày ôm lấy điểm này tiền tính kế tính tới tính lui, nghĩ đến là trước cường hóa công pháp, vẫn là trước trồng chất điểm khí huyết. Quá mất mặt. Hắn, mà ảnh Trần, một cái sát phạt quyết đoán xuyên việt giả. Giống như thật muốn bị lão bàn ôi. Khục. Mà ảnh Trần háng giọng một cái, nỗ lực vãn hồi một điểm tôn nghiêm, cố giả bộ trấn định khoát tay áo. Đủ rồi, đủ. Hắn cực lực để ngữ khí của mình nghe như cái thâm niên hệ thống người chơi, mà không phải một cái không có thấy qua việc đời đổ nhà quê. Ta cái này hệ thống cũng không phải nói tiền càng nhiều càng tốt. Sử dụng tín dụng điểm đổi lấy linh tinh, lại dùng đến gia tốc tu luyện, thân thể hấp thu cùng chuyển hóa cũng là cần thời gian. Một ngày một ức, ta căn bản dùng không hết. Nhiều lắm, lãng phí. Diệp Thanh Tuyền hài lòng gật gật đầu. Tốt, vậy trước tiên định vị tiểu mục tiêu, mỗi ngày cho ngươi kiếm lời một ức. Nàng đứng người lên, toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Ngươi nhanh điểm bắt đầu tu luyện đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi hệ thống này đến tột cùng có thể để ngươi tốc độ tu luyện nhanh đến mức nào. Một tháng sau, Thúy Trúc Lâm bên cạnh, trong phòng, Mặc ảnh Trần ngồi xếp bằng, cả người dường như hóa thành một tôn màu vàng kim hồng lô, hung hồn đến gần như thực chất khí huyết chi lực theo hắn thể nội dâng lên mà ra, tại quanh người hắn tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu vàng kim khí lãng, điên cuồng bốc lên, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến bắt đầu và mèo. Diệp Thanh Tuyền đứng tại cách đó không xa, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem tình cảnh này, nàng có thể cảm giác được, cỗ lực lượng kia thuần túy, bá đạo, tràn đầy hủy diệt tính uy năng. Lão, lão công. Nàng có chút không xác định mở miệng, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Người cái này khí huyết. Đây. Mặc ảnh Trần chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, cái kia hơi thở lại như mũi tên nhọn bắn ra. Tại cứng rắn trên mặt đất lưu lại một đạo thâm thúy vết cháy. Hắn hơi hơi cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống. Thời gian một tháng. Tại Diệp Thanh Tuyền có thể xưng kinh khủng tiền tài duy trì dưới. Cái kia nguyên bản tu thành Phạm Thiên Lưu Ly khu về sau, liền 10% đều không lấp đầy khí huyết. Giờ phút này đã triệt để đầy tràn ngập tại toàn thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Mênh mông lực lượng ở trong kinh mạch dâng trào, như là gào thét giang hà. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, chỉ cần mình nguyện ý, một quyền là có thể đem thiên cho đánh xuyên qua. Loại này hùng hậu đến biến thái khí huyết căn cơ dựa theo Diệp Thanh Tuyền vị này trước võ đế thuyết pháp. Tại nàng trong nhận thức biết, căn bản cũng không cần phải tồn tại. Đừng nói là cái này tinh cầu, liền xem như nàng kiếp trước ngang dọc tinh không. cũng chưa từng nghe nói qua cái nào chủng tộc có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy khí huyết chi lực. Mạc Ảnh Trần chính mình đánh giá một chút, hắn hiện tại dù là không sử dụng bất kỳ cái gì công pháp chiêu thức, chỉ bằng vào bộ thân thể này khí huyết chi lực đều đủ để miểu sát tầm thường võ vương, liền xem như đụng tới võ hoàng cảnh cường giả cũng hoàn toàn có thể chính diện đối cứng, thậm chí đem đánh tan. Lại là một tháng trôi qua, làm Mạc Ảnh Trần theo tu luyện bên trong khi tỉnh lại, toàn bộ Thúy Trúc Lâm nhiệt độ đều đông dưng lên cao rất nhiều. Hắn Phạm Thiên Lưu Ly Khu tại lượng lớn linh tinh thôi hòa dưới đã tu tới trọn vẹn, không lại giống trước đó như vậy khí huyết chi lực không bị khống chế tiết ra ngoài, tùy tiện khẽ động chính là kinh thiên động địa. Hắn giờ phút này tất cả uy năng đều nội liễm, phản phát quy chân, nhìn qua không ngờ giống người bình thường. Có thể Diệp Thanh Tuyển, vị này đã từng võ đế, lại nhìn đến mí mắt nhảy lên, nàng có thể cảm giác được trong mình cổ thân thể này đã không thể dùng võ khu để hình dung, vậy đơn giản cũng là một bộ hành tẩu thần khu. Thế gian này chỉ sợ đã không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương hắn mảy may. Lão công, ngươi còn như vậy tu luyện, ta sợ ta cái này trọng sinh võ đế cái cảm đều muốn bị ngươi kinh điệu. Diệp Thanh Tuyền nửa là trò đùa nửa là kinh thán nói. Mạc Ảnh Trần cảm thụ được thể nội cái kia dường như có thể bóp nát tinh thần lực lượng, khóe miệng giật một cái. Hắn hiện tại nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn chính mình cũng không biết. Nhưng là hắn cảm giác, cho dù là tiến vào Thái Dương Hạch Tâm, cũng sẽ không làm bị thương hắn mảy may. Bị lão bà dùng tiền cứ thế mà nện thành một cái tuyệt thế cường giả, loại này thể nghiệm thật sự là một lời khó nói hết. Hắn đứng người lên, đi đến Diệp Thanh Tuyền bên người, nắm chặt tay của nàng. Thanh Tuyền, kinh đô những người kia, cái kia đi gặp một lần. Kinh đô, Ngự Khung Ti tổng bộ, Nguyên Lão Viện. Làm Mạc Ảnh Trần cùng Diệp Thanh Tuyền thân ảnh xuất hiện ở đây lúc, toàn bộ kinh đô tất cả đỉnh tiêm thế lực đều đã bị kinh động. Thập đại thế gia gia chủ, Nguyên Lão Viện lão giả, những thứ này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật, giờ phút này đều hội tụ ở này. Bọn hắn nhìn lấy lối thoát cái kia bình tĩnh người trẻ tuổi, ánh mắt phức tạp. Vĩnh Dạ Vương giả, ngươi tự tiện xông vào Nguyên Lão Viện vì chuyện gì? Một tên tư cách giả nhất Nguyên Lão trầm giọng mở miệng, thanh âm mang theo sống thượng vị uy áp. Mạc Ảnh Trần không có trả lời, chỉ là dương mắt nhìn hắn một chút. Tên kia Nguyên Lão chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào nói rõ khủng bố áp lực phủ đầu trục xuống, hai chân mềm nhũn, lại không bị khống chế quỳ xuống. Toàn trường tĩnh mịch. Ta tới là lấy đi một ít gì đó. Mạc Ảnh Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Tất cả công pháp, võ kỹ, ta tất cả đều muốn. Làm cản. Một tên khác gia chủ vừa sợ vừa giận. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thế gia ngàn năm nội tình, há lại ngươi nói cầm thì cầm. Hắn lời còn chưa dứt, liền cổ động toàn thân tu vi, một đạo ngưng luyện tới cực điểm lĩnh vực chi lực hóa thành cự trường, hướng Mạc Ảnh Trần phủ đầu vỗ xuống. Thế mà, cái kia đủ để khai sơn đoạn giang công kích. Tại khoảng cách Mạc Ảnh Trần còn có 3 thước địa phương xa, tựa như xuân tuyết ngộ mặt trời gay gắt giống như, vô thanh vô tức tan rã. Mạc Ảnh Trần thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút. Hoảng sợ, như là ôn dịch giống như tại sở hữu người trong lòng lan tràn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trước đó đi lệ thủy cái kia 12 cái tôn giả tại sao lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trước mắt cái này nam nhân, đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết, lại không người dám nói. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Mạc Ảnh Trần cùng Diệp Thanh Tuyền đi vào Nguyên Lão Viện cất giữ công pháp cấm địa, như vào chỗ không người. Về sau thời gian, Mạc Ảnh Trần liền tại loại này không cần lo lắng tín dụng điểm. Mỗi ngày bị lượng lớn tài nguyên bao phủ hạnh phúc thời gian bên trong vượt qua. Trong hệ thống công pháp, bị hắn cái này đến cái khác đổi lấy đi ra, lại cái này đến cái khác tu luyện đến viên mãn. Pháp Thiên Tượng Địa, Nát Sơn Hà, Tha Hóa Tự Tại Pháp, làm hệ thống công pháp đều bị hắn tu luyện hoàn tất sau, hắn lại đem theo kinh đô vơ vét tới vô số điển tịch từng cái trải qua vô tận, dung hội quan thông. Chương 181, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chương 181, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. 3 năm sau, băng lãnh vũ trụ tĩnh mịch chỗ sâu, một đôi phu thê lăng không đứng ở hư không bên trong. Tại trước mặt bọn hắn là một viên tản ra thần thánh quang huy tinh cầu khổng lồ. Diệp Thanh Tuyền thần sắc rất bình tĩnh, chỉ cái tinh cầu kia. Lão công, cũng là cái này, thánh linh tộc chỗ tinh cầu. Trong giọng nói của nàng không có hưng phấn, cũng không có cửu hận, chỉ là một loại gần như chết lặng trình bày. Có thể Mạc Ảnh Trần có thể nghe ra, cái kia bình tĩnh phía dưới, bị đè nén mấy ngàn năm, đã khắc nhập linh hồn băng lãnh cùng cô tịch. Bọn hắn chủng tộc tối cường, tương đương với nhân tộc võ thần. Ở kiếp trước, thánh linh tộc cùng nhân tộc kết minh, sau đến phản bội, bọn hắn vị kia võ thần lão tổ đánh lên ta, dẫn đến ta trọng thương. Mạc Ảnh Trần nhẹ gật đầu, trong mắt sát ý lóe lên. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đem Diệp Thanh Tuyền một luồng tóc rối bời đẩy đến sau tai. Ta đã biết. Lập tức, hắn quay đầu, nhìn về phía viên kia mỹ lệ thánh linh tinh. Vô tận thái dương chân hỏa, theo cặp mắt của hắn bên trong mãnh liệt mà ra. Luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia, trong nháy mắt vượt qua tinh không xa xôi, đem trọn viên thánh linh tinh bao phủ. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Viên kia trong tinh không lóng lánh nhất vạn năm tinh cầu, tính cả trên đó chỗ có sinh mệnh, đều tại ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong, vô thanh vô tức hóa thành bụi của vũ trụ. Lão công, nhìn bên kia, Lam huyết thú nhân tộc. Diệp Thanh Tuyền chỉ hướng một mảnh ảm đạm tinh vực. Bọn hắn nghĩ có 3 vị đế cảnh, kiếp trước thời điểm, thích nhất cướp bóc chúng ta nhân tộc biên cảnh tinh hệ. Ta có đến vài lần, đều bị bọn hắn làm cho hiểm tượng hoàn sinh đây. Nàng nũng nịu giống như nói. Biết. Mạc Ảnh Trần lời còn chưa dứt, sau lưng hư không bắt đầu vặn mèo. Thân thể lớn lên theo gió. Pháp Thiên Tượng Địa Thần Thông phát động. Trong chớp mắt, hắn liền hóa thành một tôn không cách nào dùng tầm mắt đo đạc màu vàng kim thần nhân. Thần thánh phương nào, giá lâm tộc ta. Các hạ. 3 cỗ mạnh mẽ đế cảnh khí tức theo tinh cầu nội bộ phóng lên tận trời. 3 cái hình thái khác nhau Lam huyết thú nhân cường giả vừa mới xông ra bầu khí quyển, đang chuẩn bị quát lớn, ngẩng đầu liền thấy được tấm kia che đậy toàn bộ tinh không lạnh lùng gương mặt. Chỗ nếu như mà có, trong nháy mắt đều ngăn ở trong cổ họng. Cái kia là thuần túy, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ. Mạc Ảnh Trần lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm. dám khi dễ ta lão bà. Chết. Một cái bao trùm lấy màu vàng kim lưu ly lộng lấy cự thủ chậm rãi nâng lên, sau đó vỗ nhẹ nhẹ xuống. Lam huyết tinh, tính cả cái kia ba vị tại vũ trụ bên trong làm mưa làm gió vô số năm đế cảnh cường giả, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị cùng nhau xóa đi, hóa thành tối nguyên thủy bụi bặm vũ trụ. Làm xong đây hết thảy, Mặc Ảnh Trần Thần Khu cấp tốc có vào, khôi phục bình thường nhân đại tiểu, về tới Diệp Thanh Tuyền bên người. Cái kế tiếp, trong những ngày kế tiếp, Diệp Thanh Tuyền thì thật giống cái dò xét chính mình lãnh địa tiểu nữ hải, mang theo Mặc Ảnh Trần tại trong vũ trụ bao la bắt đầu điên cuồng càn quét hành trình. Lão công, cái kia chủng tộc kiếp trước đánh lén qua chúng ta vận thâu hạm. Mặc Ảnh Trần đưa tay một chỉ, một nói màu vàng kim chùm sáng xuyên qua tinh hà. Cái kia chủng tộc tính cả mẫu tinh cùng một chỗ bốc hơi. Còn có cái kia, đúng, cũng là cái kia lớn lên giống mạch tuộc, bọn hắn nắm qua chúng ta nhân tộc làm thí nghiệm. Mặc Ảnh Trần nhíu nhíu mày, trở tay một nắm. Vùng tinh vực kia không gian trực tiếp sụp đổ thành một cái kỳ điểm, quy về hư vô. Tất cả từng để cho nhân tộc đổ máu, để Diệp Thanh Tuyền độc thân phân chiến qua chủng tộc, đều bị bọn hắn lấy một loại gần như du lịch tham quan phương thức, lần lượt theo vũ trụ bên trong triệt để xóa tên. Thúy Trúc Lâm, hai người một lần nữa về tới cái này quen thuộc tiểu viện. Diệp Thanh Tuyền tựa ở Mặc Ảnh Trần trong lực, trên mặt là trước nay chưa có thỏa mãn cùng an bình. Được rồi, lão công, lần này ta tất cả tiếc nuối cùng tâm nguyện đều toàn bộ thực hiện. Nàng ngẩng mặt lên, sóng mắt lưu chuyển. Vậy chúng ta có phải hay không cái kia muốn cái hải tử rồi? Mặc Ảnh Trần cúi đầu, tại nàng trên trán ấn xuống một cái hôn, lại cười nhẹ lắc đầu. Đợi một chút, còn có một chuyện cuối cùng không có làm. Diệp Thanh Tuyền nghe vậy, nghi ngờ nhíu mày. A, chuyện gì? Mặc Ảnh Trần cười cười, ánh mắt thâm thúy. Ngươi tại một bên nhìn lấy liền tốt, lập tức liền biết. Tiếng nói vừa ra, Mặc Ảnh Trần khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại. Hắn thể nội cái kia đi qua lượng lớn tài nguyên đắp lên, sớm đã hùng hồn đến thật không thể tin khí huyết, bắt đầu tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng hội tụ. Cuối cùng, tại trong đầu của hắn, ngưng tụ ra một mảnh vô biên vô tận màu vàng kim tinh huyết cuồn cuộn. Sau một khắc, toàn bộ cuồn cuộn ầm vang tiêu đốt. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn mèo, mơ hồ. Một đầu xuyên qua cổ kim tương lai hư huyễn sâu dài, ở trước mặt hắn chậm rãi hiện hiện. Thời không trường hạ, tha hóa tự tại pháp, cũng đã từng lần kia lướt qua liền thôi sử dụng hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này Mặc Ảnh Trần có được gần như sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn thậm chí cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể vĩnh viễn duy trì lấy triệu hoán thời không trường hạ trạng thái. Tại quá khứ cùng tương lai ở giữa, tùy ý ngao du. Thân niệm như lưới, trong nháy mắt bày khắp toàn bộ hư huyễn sâu dài. Mặc Ảnh Trần cực nhanh tại vô số cái thời gian tiết điểm bên trong thăm dò. Rất nhanh, thần sắc của hắn khẽ động, khóa chặt mục tiêu. Cánh tay duỗi ra, cố kia bị lượng lớn tài nguyên thối luyện đến vạn pháp bất xâm vô thượng thần khu, để hắn cứ thế mà không nhìn thời không trường hà bên trong đủ để xé rách hết thể hỗn loạn quy tắc. Cánh tay trực tiếp thăm dò vào trong đó. Thiên Không Tinh, Cựu Huyền Nữ Đế, Diệp Thanh Tuyển, thần sắc lạnh lùng. Tay cầm đế kiếm, đang cùng ba tôn đế cảnh dị thú ác chiến. Ngay tại vừa mới, nàng lòng có cảm giác, phát giác được một tia đến từ thời không trường hà bên trong kêu gọi. Một kiếm chém ra, giúp đối phương trừ diệt địch nhân sau. Thần niệm bắt được cầu cứu người khí tức. Khí tức kia, quen thuộc đến để linh hồn nàng đều đang run rẩy. Là Mặc Ảnh Trần. Không có khả năng, hắn sớm đã chết đi. Ý niệm này cùng một chỗ, nàng tâm thần xuất hiện nháy mắt hoảng hốt. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở phút chốc. Ba tôn đế cảnh dị thú bắt lấy cái này chớp mắt là qua sơ hở, hủy thiên diệt địa đại thần thông đã tới người. Diệp Thanh Tuyền đồng tử đột nhiên co lại nghĩ ngăn cản, cũng đã hết cách xoay chuyển. Nàng trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đúng lúc này, thiên địa bỗng nhiên ngưng kết. Một đầu xuyên qua cổ kim quần quần sông dài tại đỉnh đầu nàng lần nữa hiện hiện. Một cái không cách nào hình dung hắn vĩ ngạn màu vàng kim thủ trưởng, lại theo cái kia trường hà bên trong dò ra. Chỉ là bàn tay kia tản ra khí tức, liên để cái kia ba tôn không ai bị nổi đế cảnh dị thú liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liên bị triệt để xóa đi, hóa thành hư vô. Ngay sau đó, cự trưởng ôn nhu mà đưa nàng bao phủ, đem nàng theo thời gian của mình tuyến bên trong mò ra ngoài. Cựu Huyền Nữ Đế chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là cái kia mảnh nàng chỉ ở ký ức chỗ sâu mới dám hồi tưởng Thúy Trúc Lâm, cùng cái kia nàng tưởng niệm mấy ngàn năm nam nhân. Hắn chính hướng về phía chính mình cười, nụ cười kia cùng ký ức bên trong một dạng, chỉ là trong ánh mắt nhiều chút nàng xem không hiểu đồ vật. Nàng chưa kịp mở miệng, ánh mắt nhất chuyển, liền thấy được đứng tại Mặc Ảnh Trần bên người một nữ nhân khác. Nữ nhân kia, cùng lúc tuổi còn trẻ chính mình, giống nhau như lúc. Giờ phút này, hai cái Diệp Thanh Tuyền bốn mắt nhìn nhau. Một cái trải qua tang thương, ánh mắt cô tịch băng lãnh. Một cái an bình hạnh phúc, đầy mắt đều là nhu tình. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hiện tại Diệp Thanh Tuyền cũng ngộng, nàng há to miệng, triệt để lỡ lời. Nàng là thật không nghĩ tới, Mặc Ảnh Trần nói một chuyện cuối cùng, lại là đi đem một cái khác chính mình cho vơ vét đi qua. Mặc Ảnh Trần háng giọng một cái, phá vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Hắn một mặt ta làm không tệ đi biểu lộ, nhìn hướng thê tử bên cạnh. Đừng kích động, ta đây không phải suy nghĩ, ở kiếp trước ngươi quá khổ. Đánh nhiều năm như vậy trận chiến, liền cái người nói chuyện đều không có, sau cùng còn mang theo tiếc nuối trọng sinh. Ta tìm nghĩ, dứt khoát đem nàng cũng nhận lấy, chúng ta người một nhà, chỉnh chỉnh tề tề. Hắn giang tay ra. Ngươi nhìn, cứ như vậy, cũng không cần lại quyết đấu sinh tử, tốt bao nhiêu. Diệp Thanh Tuyền nghe lần này có lý có cứ giải thích, lại không phản bác được. Nàng đờ đẫn mà nhìn xem đối diện cái ánh mắt kia bên trong tràn đầy mê mang, rung động. Còn có một tia cảnh giác chính mình, lại nhìn một chút bên người trợ phu, trong đầu cái kia dây cung rốt cục không kèm được, hít sâu một hơi. Cho nên ý của ngươi là ta về sau còn phải cùng chính ta đoạt lão công? Hết trọn bộ.